Chào tất cả quý bạn đạo. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học đặc biệt về các phương pháp phụ của Vô Vi. Bây giờ là 2 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2020. Có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, con Nguyễn Giang Thanh ở Kon Tum, chị Phương Dung ở Sài Gòn, Hân ở Bình Dương, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Kim Vân ở Thủ Đức, ở Sài Gòn. Cô lớn là mẹ của chị Vân ở cũng là Thủ Đức, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, anh Nam ở Ninh Thuận, Ngọc Bích, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, Nguyễn Nga ở Hải Phòng, cô Tình ở Hà Nam, Nguyệt ở Tiền Giang, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chị Tân Anh Tiến ở Quảng Nam, Thu Nga ở Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Yến ở Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Vạn An ở Cần Thơ. Tổng số là 25 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta có buổi trao đổi tu học về phương pháp phụ để kết thúc cái phần ôn lại phương pháp công phu. Thì lần trước chúng ta đã ôn lại một số pháp phụ, bây giờ còn thiếu cái mật niệm bát chánh. Với lại cái một bước chân đi một niệm hành. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái mật niệm bát chánh. Các bạn có biết ai phải làm mật niệm bát chánh không? Ai có thể làm và phải làm?
Con Nga Hải Phòng có xin phép trả lời câu hỏi đấy, hỏi ai có thể làm được cái mật niệm bát chánh được không ạ? Những người mà đã thực hành pháp lý vô vi đã có điển rồi và đã có sự tập trung ở trên trung tâm bộ đầu và thấy ánh sáng, tức là có điển rồi thì mới có thể thực hành được mật niệm bát chánh. Còn những người mà mới vào tu vô vi thì chưa có điển thì sẽ không thể niệm được, bởi vì khi niệm của mật niệm bát chánh là nó phải có 8 điểm, nó phải sáng. Còn nếu mà không có điển thì sẽ không thể niệm được mật niệm bát chánh. Thế nên mật niệm bát chánh là dành cho những người đã có điển và đã có sự tập trung ở trung tâm hai chân mày, và thứ hai thế được ánh sáng, và thì mới có thể niệm được mật niệm bát chánh, lúc đó là điển nó chạy. Dạ, con xin phép hết ạ.
Có ai có Nga có nói những điểm đúng mà có những điểm sai? Có ai
Điểm
biết?
sai điểm sai của Nga là thấy ánh sáng mới niệm thì cái đấy là không đúng. Thầy nói là khi điển rút bộ đầu mà mới chạy mấy điểm thôi, thầy cũng đã nói là mình có thể tập được rồi, chứ còn nếu mà mình không tập ấy là nó sẽ không khai thông,
Thành ra
và
mấy cái
phải nói là
điểm
tập
mà thấy ánh
sẽ
sáng
không
á, là mấy cái đó sai hết trơn rồi. Không phải dễ thấy ánh sáng. Mình luyện mà mình mới bắt đầu luyện mà không phải dễ thấy ánh sáng. Nhiều người cái như thấy ánh sáng, nhiều khi thấy ánh sáng của hạnh cũng tưởng là ánh sáng của mình, thành ra nguy hiểm lắm. Mà cái gì học là phải học cái cho nó chính xác, phải không? Đừng có vô mới vô mơ mà mình tu mà mình thấy ánh sáng, mình thấy Mô Ni Châu, mình thấy đủ thứ, cái đó nó không có đúng. Bây giờ thầy nói rõ là bao nhiêu điểm chạy thì nó mới niệm, bắt đầu chạy bao nhiêu điểm mới có thể niệm.
em nhớ là thầy nói là chạy một hai điểm, một
À,
hai điểm
một,
bắt
một
đầu
hai điểm là có thể niệm được rồi.
có thể tập được rồi.
Thầy nói trung bình phải thiền bao nhiêu năm mới bắt đầu làm mật niệm bát chánh được. Nói trung bình nha, chứ không phải ai cũng giống nhau.
Ngoài 3 năm,
Hả?
ngoài 3 năm
3 năm, đúng rồi. Thầy nói trung bình là phải 3 năm. Phải điển nó rút trên bộ đầu. Điều đó mình niệm bát chánh nó mới chạy. Còn nếu mà mình niệm mà nó chưa chạy á, thì không có nên làm, tại vì là mất công không có ích lợi gì hết. Mình làm mất tiền mất chánh mà nó không chạy không có ích lợi gì hết. Nếu mà mình thấy điện rút trên bộ đầu rồi đó thì mình bắt đầu luyện cái mặt niệm bát chánh. Mặt niệm bát chánh làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
mật niệm bát chánh làm từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối.
6 giờ tối đến 10 giờ tối. Mình làm mỗi lần mình niệm mấy cái, mình cho nó chạy mấy vòng?
Mỗi lần mình cho chạy 3 vòng.
3 vòng. Mình có thể làm nhiều lần như vậy không?
Mình chỉ làm trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ, còn cái thời gian khác thì mình không được làm, vì giờ
nhưng
đó
mà
là nó
nhưng
không
mà
giải
mình
được trượng.
nhưng, nhưng mà mình có làm được nhiều lần không, hay là làm một lần thôi?
Đoạn đấy thì con chưa nghe đến đoạn đấy
Dạ,
con ạ.
ai trả lời được?
Chỉ làm một lần thôi. một lần ba ba ca ba lần đó mà
chỉ, à, một chỉ lần. Là một lần ba dòng thôi.
Vâng.
Không có làm thêm. Nghe, từ 6 giờ tới 10 giờ. Tại sao làm từ 6 giờ tới 10 giờ?
Giờ đó là cái giờ giờ gì tự nhiên quên rồi.
Cái giờ đó mình có thể giải được thượng âm, còn các giờ khác thì mình không, à, không giải được. Và mình thấy có cái điện nó chạy được, còn cái giờ khác thì nó sẽ không thấy. Và cái giờ đó là cái giờ mà những người đi trước thực hành đã có kết quả rồi, để lại cho những người đi sau. Thế nên là những người đi sau là không được quyền thay đổi, bởi vì như thay đổi là nó sẽ bị sai, sai chánh pháp ạ.
Thì đúng rồi, thì phải làm trong cái từ 6 giờ tới 10 giờ. Nhưng mà không phải là tại mình làm cái giờ khác là nó không chạy. Nhưng mà nó không phải đúng cái giờ để làm cái bằng điểm bắt chánh. Thành ra Nga nói có nhiều cái cũng đúng, mà nhiều cái nó chưa có được chính xác lắm. Thành ra phải cần nghiên cứu lại cái pháp cho nó kỹ chút xíu. Nhưng cái gì có thì mình nói cái gì mà nó ngoài á, thì mình đừng có thêm vô, phải không? Như vậy nó chính xác hơn. Càng ngày nó càng chính xác hơn. Mình tu cái pháp này nó cần nghiên cứu cho nó chính xác. Thành ra cái gì mình nói ra nó phải trúng. Như cái gì thầy nói lát chút nữa đây để cho nghe một số văn thì các bạn có tài liệu. Lâu lâu mình lên mình nghe lại. Thì lúc đó mình sẽ có chính xác, mình có cái điểm tựa. Chứ không phải mình nghe rồi mình không biết tìm lại đâu. Không biết có đúng vậy không, hay là mình nhớ nó không có chính xác lắm. Và mình học pháp trước hết là cái pháp của mình nó phải chính xác. Là phải có bằng chứng, là phải có chỗ để mình nghe lại. Cái chỗ để thầy giảng, chỗ để mình nghe lại. Chứ mình cũng không nên nghe những bạn đạo nói để nhắc mình thôi. Để cho mình đi tìm lại những cái gì mà thầy có nói hay không có nói. Tại vì nhiều khi bạn đạo nhớ cũng không có chính xác á. Rồi họ đăng trên những trang Facebook của họ đó, thì cũng không có chính xác, mình không nên xem. Tại vì mình xem cái đó, nếu mà có xem thì cũng phải về tìm lại coi có hay không, chứ không có nên tin. Tại vì nhiều cái lẫn lộn giữa cái này kia, giữa cái sự, giữa cái kinh nghiệm riêng của mình, rồi giữa cái lời giảng của thầy, hai cái mình nhập lại thì nó không hay. Cái nào của thầy thì mình để riêng ra một bên, thầy có nói vậy ở đâu ở đâu. Bây giờ các bạn có tài liệu để trên này hết rồi, mà nếu mà muốn nói cái gì thầy nói thì mình nói là thầy nói trong cái buổi trao đổi tu học nào, có nói cái gì trong cùng văn nào tôi được nghe thì có nói nên nói. Còn cái nào kinh nghiệm riêng của mình thì mình nói, cái đó có thể trúng có thể sai, cái đó tùy mình, nhưng mà mình phải nói rõ cái đó là kinh nghiệm của mình hay là mình học ở đâu. Mình phải nói mình học về châm cứu thì người ta nói vậy thì mình phải nói là châm cứu. Chứ mình đừng có nhập vô hai cái mình nói cái đó của thầy là nó không có đúng, không? Rồi bằng niệm bắt chánh niệm bằng cách nào?
Mình dùng bằng ý để niệm. Mình dùng ý để niệm.
Niệm ý niệm sao?
Bắt đầu từ đầu môi trên của mình là lam. Sau đó mô a di đà phật, phật là đến điểm đầu chóp mũi. Sau đó từ chóp mũi lam mô a di đà, hai đầu hai chân mày, đầu giữa hai chân mày. Sau đó lam mô a di đà phật đến giữa trán. Từ giữa trán đến nam mô a di đà phật đến chân chân tóc. Cái chỗ chân tóc ở trên gọi là. Sau đó từ sau đó tiếp tục lam mô a di đà phật đến chỗ bách hội là đỉnh đỉnh đầu. Từ đỉnh bách hội lam mô a di đà phật đến ngọc trẩm ở đằng sau. Từ ngọc trẩm lam mô a di đà phật đến hiệp tích. Từ hiệp tích nam mô a di đà phật đến trái cật là và đến trái cật là hết ạ.
Ở trong này nó có một điểm mà có khi thầy nói cái này, có khi thầy nói nó hơi xích lên chút xíu, là cái điểm nào các bạn biết? Trong 8 điểm đó thì đúng rồi đó. Nhưng mà có chỗ thầy nói nó hơi khác một chút xíu. Các ai biết không?
Cháu theo cháu thì là ở cái huyệt, cái điểm thứ tư ấy chú.
Điểm là điểm gì?
Cái điểm thứ tư chỗ có chỗ thầy nói là nó ở trên cái chỗ cái top đầu, từ nó qua cái chân tóc lên một chút ấy, mới phân đấy chú.
Cho nên nó kêu là mỏ ác.
Vâng.
Có khi thầy nói mỏ ác, có chỗ thì thầy nói như chân tóc. thì có cái chỗ đó nó hơi xích xích tới xích lui chút xíu thôi, chứ mấy chỗ kia thì đúng hết rồi đó.
Con cũng thắc mắc cái đoạn chỗ điểm thứ tư mà không dám hỏi ai được.
Thì cứ hỏi, mình đây mình ôn lại thì mình cứ hỏi. Bây giờ cái quan trọng là tại vì cái bây giờ mình khám phá ra là mình không có hỏi thầy lại được, vì mình biết là nó có cái chỗ đó nó hơi dính xúc, cho mình coi cái điểm nào nó trụ hay điểm nào thì mình nghiệm cái điểm đó thôi chứ sao giờ. Nhưng mình biết là thầy có nói chứ không phải là không có nói. Giờ cho các bạn nghe lại cái phần thầy giảng cái phương pháp công phu 1999 nha. Phương pháp công phu 1999 nó có thể lát nữa mình nghe luôn mấy cái kia cũng được.
Chú ơi, ở cái chú bảo cho con hỏi ở cái đoạn băng băng bao nhiêu phút vậy chú?
Chút xíu à, không có nhiều. Phương pháp phụ đợi chút xíu nha, để anh chia cái màn share cái này mình cho coi cái màn ảnh luôn được ha. Để anh thử nha. Pháp công phu, pháp phụ. Giờ thử coi có nghe không nha.
Mặc niệm bát chánh, dùng ý
nghe rồi anh.
niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ đầu môi trên cuối cùng chữ Phật phải nằm ngay chót mũi. Tiếp tục từ chót mũi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ nhì là trung tim chân mày. Từ trung tim chân mày ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ ba là giữa trán. Từ giữa trán niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tư là mỏ ác. Từ mỏ ác ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến thứ năm là đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ sáu là huyệt Ngọc Chẩm sau cái óc. Từ huyệt Ngọc Chẩm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ bảy là Quỳnh Đình.
Diệp tích.
Từ Quỳnh Đình ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tám là trung ương trái cập. Tư niệm để điển chuyển chạy trong 8 điểm như vậy 3 lần.
Các bạn có thấy hình không vậy?
Thấy.
Vậy tốt ha, cho coi về hay ha.
Dạ, có chú bảo ạ. Có
nhiều hơn. Bây giờ nghe lại cái băng 1994 nha. 93 chứ, chứ 1994 đâu.
Mỗi ngày từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối ta phải nhận
94-93
để những bát chánh. Những bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được. Và cái ý ở đây, bắt đầu từ đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng là sau này. Cái này là cái một thiết thức. Nam Mô A Di Đà Phật tất thần trung tim cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần. Nhắm mắt.
Cái này trong cái cuộn băng này thầy chỉ là ngay chỗ cái chân tóc
có nhìn thấy nó chạy rõ ràng, càng niệm càng lâu 8 điểm rõ rệt và nó sáng choang ra, con người nó kiểm soát được. Ngày nay mình cũng có làm gì vậy mà không hay thì mình nhạc là không được. Những thứ hai ba chỗ là nó ngưng, đó là nhạc. Nó chuyện đời quá,
thì chúng ta phải nên bỏ ăn năn sám hối và bỏ lại để sẽ tâm và sáng. Nhìn sáng là một người thanh nhẹ, không nói bậy bạ, nói đâu cũng là triết lý dẫn dắt là chuyển hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh. Sau những giờ thiền thanh tịnh có điểm rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm nam khởi đầu từ đây, mô a di đà phật cuối cùng ở đây, nam mô a di đà phật cuối cùng ở đây, nam mô a di đà phật cuối cùng ở đây, nam mô a di đà phật lên đây, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật ngập cẩm, nam mô a di đà phật đã hiếp tích, nam mô a di đà phật tám chỗ.
Các bạn thấy không, cái lúc mà thầy chỉ cho anh bạn đạo người Pháp này đó, thì cái điểm thứ tư á, thầy chỉ ngay mỏ ác chứ nó không phải ngay cái chân tộc. Như là cái mỏ ác thầy nói tới hai lần rồi. Và nãy lúc mà thầy làm á, thì thầy chỉ không có rõ, nhưng mà khi mà thầy chỉ trên á, anh Mạc này đó, thì thầy chỉ cái điểm đó mình xem á, thì mình thấy nó ngay mỏ ác đúng hơn là ngay chỗ cái chân tóc. Giờ muốn coi lại không?
Coi lại.
Có chú Bảo ơi, có.
Coi lại nha.
Coi lại, ok.
Đây là phương pháp niệm bát chánh. Sau những giờ thiền thanh tịnh có niệm rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm nam khởi đầu từ đây, mô a di đà phật cuối cùng ở đây, nam mô a di đà phật cuối cùng ở đây, nam mô a di đà phật cuối cùng ở đây, nam mô a di đà phật lên đây, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật ngập cẩm, nam mô a di đà phật đã hiếp tích, nam mô a di đà phật tám chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chuyên niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được, người mới công phu cũng có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết, 8 điểm sẽ bừng sáng tùy theo trình độ chứng quán. Càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ, mất cái ánh sáng đó là con người nó mực khỏi. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này thì không bao giờ kiểm soát mình. Hành động dễ sai. Tu này là có phương pháp tự kiểm soát sự chuyển qua của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Đồng.
Ở đây thầy nói cái ánh sáng đó, thầy nói người tu lâu á, nhưng mà mình phải cẩn thận là cái người tu lâu là cỡ nào, phải không? Như có trình độ như thầy á, thì thầy niệm nó thấy nó bật sáng. Còn mấy người mà mình mới tu á, mình thấy chỉ thấy nó chạy nhột giọt và nó trụ đó thôi, chứ khó mà thấy được cái ánh sáng. Thành ra đúng mình vậy. Phải cẩn thận, đừng có nhiều người thì ham nói dốc thì vô nghe nói tôi niệm mật thì bắt chánh sáng hết mọi điểm, thì nghe thầy nói thì cũng lặp lại thôi, mình đi nói dốc gạt người ta nhiều lắm. Thành ra các bạn nghe đừng có tin ai muốn làm cái đó, chuyện người nào thấy là cái chuyện của người đó thôi, quan trọng là mình làm đúng, mỗi người tự luyện thôi, chứ không phải là vô là ngồi niệm mà thấy nó bật sáng. Nhiều người nghe thầy rồi cũng lặp lại trang vậy, rồi cũng nói dốc vậy. Rồi bây giờ mình nghe một cái khác nữa nha. Nghe cái 1982.
Sau này các bạn tu có điểm rồi, thì mỗi đêm từ 6 giờ tới 10 giờ chúng ta nên niệm bát chánh để kiểm soát những cái lốc mặt của chúng ta đã lên đi tới bên trên chưa, và anh em mặt chúng ta phát hiện tới đâu. Và cái đó cũng là cái phương pháp để chúng ta làm như thế này. Sáu giờ tới 10 giờ chúng ta ngồi xếp mặt, hay là ngồi trên ghế bất cứ ở đâu, chúng ta chỉ kiến diện tiếng mình nói nam mô a di đà phật, cuối cùng phật nó phải nằm ở đây, nam mô a di đà phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Alo. Alo. Oui. Oui. Oui, en fait, j'en ai plus besoin. J'ai pu tester et ça fonctionne. Oui, oui, j'ai déjà branché la télé et j'ai pu capter les chaînes. Non, j'ai pas eu d'abonnement. Je voulais juste tester l'antenne, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur.
Rồi, khi thầy nói cái này nữa, thầy cũng chỉ ngày mỏ ác ha. Thành ra theo tôi thấy là mấy cái băng đầu tự thầy nói thì thầy nói ngày mỏ ác. Cái cùng băng cuối cùng thầy làm 1999 tại Montreal á, thì lúc đó thầy đọc lại một cái cuốn mà Phương Pháp Công Phu mà không biết viết vào năm nào. Cho nên chứ thiệt ra đó là thầy nói là nó ngay ngày mở ác đó, thì nó đúng hơn là ngày trình tóc. Rồi bây giờ các bạn hiểu rõ có gì thắc mắc về cái cáp, cái cách thực hành không? Các bạn có gì thắc mắc về cái cách thực hành không? Mấy người nào mà có điển cảm nhận, điển chạy trên bộ đầu thì có thể niệm thử.
Chú ơi, cháu có chút muốn hỏi chú thêm ạ.
Những bạn đạo nào muốn thắc mắc thì nên đặt câu hỏi nha. Tại tôi không có thì giờ, tôi đọc mấy cái các bạn gửi lên trên màn hình đó, tôi không có đọc nha. Nếu mà các bạn vâng, nào có chú thắc mắc thì cứ hỏi thẳng nha.
Chú ơi, cháu hỏi một chút ạ.
Dạ.
Tức là cháu có nghe một cái băng mà lâu rồi thì thầy có nói là khi mình niệm bát chánh ấy, thì để mình bảo vệ cái thân xác, mà khi mình cái hồn mình đi thì là cái phần lục căn lục trần cái vía nó bảo vệ cho mình ấy chú, có phải không ạ?
Cái đó chú phải kiểm lại cái phần đó đi, coi nó nằm ở đâu, cái mà bảo vệ cái xác. Có một cái đoạn nào để chú tìm lại coi.
Vâng.
Để chú
Có
tìm.
cái đoạn đấy chú ạ, ở băng thứ 44 phút, băng thứ 44 phút
Đây chỗ ở trong mặt niệm bát chánh đó
vâng,
phải không?
tu thiền mật niệm bát chánh thông thiên văn đạt đạo lý bộ,
À.
47 phút 28 giây,
Đúng
có cái
rồi.
đoạn đó.
Có, chắc có cái đoạn đó đó mà chú quên nó nằm ở đâu, để nghe lại ha, nghe lại trong cái trên suối đạo vô vi có đăng cái mật niệm bát chánh đó, có cùng bằng khoảng hai mấy phút đó, thì các bạn nghe lại đi, trong đó nó cũng có nhiều tài liệu lắm. Nga có nghe rồi phải không?
Con có nghe rồi ạ và con có chép lại ạ.
Ok, vậy nằm ở trong đó đó. Rồi có ai muốn hỏi gì nữa không thì hỏi thẳng đi nha, tôi không có đọc.
À
Anh
chú
Bảo
ơi
ơi, anh cho em hỏi anh cho em hỏi cái thế là cái vị trí giữa cái mỏ ác và cái khu vực của bồng lai tiên cảnh, hai cái này, hai khái niệm này là một hay là hai cái khu vực khác nhau ạ?
thì thầy nói hồi nãy thầy nói là cái điểm mà mình phải niệm ngay chỗ cái mỏ ác đó, thầy nói cái đó là nó bồng lai.
À, thế thế thì
Để
em hiểu rồi
trong
đó.
cái cuộc băng
Em
này
cứ tưởng là bồng lai tiên cảnh là nó khác với mỏ ác.
nhưng mà nãy thầy vừa nói thầy chỉ ngay cái mỏ ác là thầy nói cái đó là bồng lai.
Dạ dạ
Hình
dạ
như
cảm ơn anh ạ.
hai cái điểm đó nó còn hơi xê dịch một chút đó, có khi thầy nói là ngay chỗ cái chân tóc mà nãy thì này thầy chỉ nghe mỏ ác thì thầy nói nó là bồng lai. Thành ra hai cái cuộn băng đầu thầy làm từ năm 982 đến 93, lúc đó thầy chỉ nghe mỏ ác. Giờ các bạn cứ thử coi nó trụ ngay đâu. Rồi bây giờ cái
Chú ơi,
dạ
chú cho con Nga ở Hà Nội con hỏi một chút, tức là khi mà con tu thiền giai đoạn này thì con thấy tức là cũng có lúc cái điển nó trụ ở trên bộ đầu ấy, lúc thì con thấy nó trì nặng ở chỗ trung tim chân mày, thì con đã niệm được bát chánh chưa hay là con cứ niệm Phật một thời gian nữa
nếu
ạ?
nếu mà con cảm nhận được cái luồng điện ở trên trung tim bộ đầu thì con cứ thử, con
Dạ
thử con
vâng.
niệm Nam Mô Di Đà Phật coi nó chạy tới cái sống mũi không, rồi
Dạ
cái
vâng.
đỉnh mũi không, coi nó chạy tới cái đỉnh đầu chót mũi không. Nếu mà
Dạ
nó
vâng.
chạy á, nếu mà nó bắt đầu nó chạy thì mỗi đêm phải làm tập cho nó chạy. Tại sao mà thầy nói là phải có điển trên bộ đầu mới niệm bát chánh được? Tại sao thầy nói trên phải có điển trên bộ đầu nó mới niệm bát chánh được?
Em nhớ là thầy nói là nếu chưa có điển mà niệm là nó chạy loạn xạ.
Nó chạy loạn xạ là một chuyện, mà tại sao khi mà nó chạy rồi đó, tại sao có điểm nó hữu ích chỗ nào, là tại sao nó có điểm nó hữu ích chỗ nào, chứng minh là cái gì?
Các cái đấy thầy nói là như kiểu là ông sư buổi tối ông đi vòng quanh cái chùa ấy, để ông rắc cái gì nhỉ,
Nước
rắc cái rải
phép,
cái nước
nước phép,
này, nước phép để đẩy những cái tà khí nó ban ngày nó
cái đó là cái lý do tại sao mà mình lại mặc niệm bát chánh. Mà cái giờ anh hỏi lại cái lý do tại sao mà mình phải có điển chạy trên bộ đầu, mà có điển rút trên bộ đầu có nghĩa là cái gì, cái sự
Dạ,
khai thông của mình nó như thế nào?
là mình đi mình nhập những chỗ đó để mình đuổi cái tà khí đi.
Không, cái đó là tại sao mình phải làm, nhưng mà tại sao thầy nói là khi mà mình có điển trên rút trên bộ đầu là có nghĩa là cái gì, có nghĩa là mình tu mình khai triển được cái gì, khai thông được tới đâu?
À, khai thông được nhâm đốc à?
Không, chưa có hai đồng nhâm đốc, nó cũng có một phần thôi, nhưng mà cái điểm chánh là cái gì nó trụ lên trên đó mà mình thấy nó điển rút trên bộ đầu.
Có phải là tinh khí thần không hộ chú? Tinh khí thần ạ.
Chưa phải đâu, nhưng cái tinh khí thần thì cũng cũng trụ ở trên đó, nhưng mà cái này tại sao mà nó trụ được trên đó?
Đạo có ai biết không? Bạn nào đóng
Thắp
góp em
không được xương sống một ít ít chắc phải không bạn?
Cái đó là thầy nói là tại vì khi mà mình bắt đầu mình thiền á, là nó bắt đầu nó khai thông cái điển của ngũ tạng. Cái điển ngũ tạng nó lên nó hòa nhập với cái điển của ngũ uẩn, nó không phải là 100% nhưng mà nó bắt đầu nó lên thì nó mới trụ ở trên đỉnh đầu, thành ra lúc đó mình mới có cái điển. Mà khi mà mình có điển mình niệm bát chánh á, mình mới có cái lực lượng, về điển quang á, thì nó mới có hiệu quả. Còn khi mà mình chưa có cái luồng điển đó thì mình niệm nó chạy toán loạn, nó không có ích lợi gì hết rồi.
Chú bảo ơi, con xin phép được đọc cái đoạn đó được không ạ? Có
Rồi.
gì thì chú sửa hộ con ạ.
Rồi.
Trong đó là tất cả ngũ tạng quy một, về ngũ uẩn là quy một, nó thuộc về khối hào quang cho lên lúc làm được như vậy. Ta ngồi đây như không ở đây, ta mang xác phàm nhưng không phải xác phàm. Thì một thời gian ta đi lên đó, Quan Âm cắt ruột gan bỏ đi, đối với đối đổi cái mới, nó thanh nó nhẹ, nó trong ngũ tạng của thánh thai. Cái đoạn đó thì nó ở băng cái đoạn phút thứ khoảng tầm 26 2 phút thứ 26 52 giây, và
Đó.
đến kết của nó là 30.
Đó, thành ra mình khi mà mình nghe những cái đoạn băng thầy giảng vậy á, là mình phải biết cái vị trí của mình ở đâu. Thầy nói thầy giảng là thầy dẫn mình đi từ cái thấp nhất lên tới cái cao nhất. Trong cái đoạn băng đó thầy nói là từ thấp nhất lên tới cao nhất. Lên cái cao nhất là mấy người giải thoát rồi đó, thì họ mới được mấy cái đó. Thành ra mình phải biết mình ở trình mình nghe để mình mở trí thôi, chứ đừng có nó mình đừng có cho mình là có cái trình độ đó, phải không? Nên mình phải làm từ 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 từ, mình biết mình ở giai đoạn nào. Thầy giảng thì thầy giảng hết, thầy đưa hết cho cái người từ thấp nhất cho đến cái người mà thành đạt ở bên trên, lên trên gặp Quan Âm đổi ruột đổi gan, thì cái đó là không phải là chuyện giỡn, cái đó là một kỳ công. Không, khi nghe băng nó phải cẩn thận cái chút xíu, đừng có nghe mà tham quá hay nói tôi bây giờ cũng tưởng tượng là tôi tối tôi niệm bát chánh là tôi lên đi gặp Quan Âm cắt ruột cắt gan tôi là nói dốc. Nếu không phải cẩn thận cái đó. Rồi bây
Con
giờ
chỉ chép lại.
đó thì bây giờ mình nghe băng mình phải hiểu thầy giảng là thầy giảng từ dưới thấp cho lên tới cao, mà cái trình độ mà thấy được ánh sáng là cái trình độ đó cũng đã cao lắm rồi, chứ không phải dễ thấy ánh sáng đâu. Mình phải khai thông hết trong này mình mới thấy sáng cái ánh sáng thật. Mà khi mà thấy được á là thấy mỗi ngày chứ không phải lâu lâu nhá một cái, hiểu không? Lâu lâu nhá một cái cũng có, nhưng mà thầy nói là nó đúng cái nhịp quân bình thì mình nhá chút xíu gì thôi, chứ nó chưa có phải là cái ánh sáng thật. Ánh sáng thật á, là nhắm mắt tập trung là thấy liền. Thành ra cái trình độ đó là dày công lắm chứ không phải đơn giản. Mình đừng có lẫn lộn là mình ngộ nhận trong cái sự tiến hóa của mình thì lúc đó mình bị kẹt, mình không có tiến nữa, là mình tưởng mình đạt rồi.
Xin hỏi mình bảo
Yeah.
Giang và Giang An xin hỏi khi mình niệm bát chánh á, thì từ từ dưới môi dưới mình môi trên mình nó chạy lên ngay chỗ chóp mũi rồi lên tới trung tâm hạ đầu thành trung tâm chân mày nè, thì cái khoảng mà chóp mũi dưới này thì nó chỉ tê tê thôi, còn trung tâm chân mày thì nó nặng nặng, rồi lên chính giữa trán thì nặng nặng, rồi mới lên tới hạ đầu thành thì nó cũng như nó cái điểm mà nó xoáy mình biết nó có sao, mà tại sao tới phiên hiệp tích á mà mình niệm tới đó vô điểm đó là nó đẩy mình lên liền, nó mạnh lắm, làm như một cái gì ấn cho mình biết cái điểm đó liền mà nó khỏe lắm, rồi cái niệm xuống từ hiệp tích đi xuống ngay chỗ thận thủy á nó làm một cái nữa, mà mình thấy những cái đó thì nó khi mình ngồi nó rất thẳng mà nó khỏe lắm, những cái điểm đó nó làm mạnh đó là có sai hay không, hay là nó mình thấy cảm thấy nó khỏe mà nhẹ nó tốt, có đúng không ha mình mà.
Thực ra khi mà mình niệm bát chánh á, không phải mình thấy nó trụ không, mà mình thấy nó chạy nữa. Mình cảm nhận cái luồng điển nó chạy, ví dụ từ cái chóp môi trên rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến cái chóp mũi của mình á, thì mình thấy nó chạy dọc theo đó,
Thì nhẹ nhẹ
phải chạy,
nó
mình thấy phải thấy nó chạy,
thấy nó
mình
chạy
thấy nó
ê
chạy
ê ê ê
lên tới cái đỉnh chóp mũi á, thì nó mình thấy nó trụ ngay cái đó.
à.
Mỗi lần rồi mình niệm tiếp lên á, thì mình thấy nó chạy, chứ không phải là tự nhiên mà mà mình thấy nó đẩy lên được, không có cái đó.
Nó chạy nhưng mà mình thấy hai mấy cái điểm phía sau này á, nó chạy đi từ từ mà nó tới cái ví dụ vô không. Cái hiệp tích cái nó mạnh một cái gì đó, nó làm như
nó không có mạnh lên, tại vì mấy cái điểm đó, mấy cái điểm chót á là khó cảm nhận lắm.
Sao tôi cảm nhận được?
À, cảm là nhận sao? Là mình phải thấy nó chạy rõ ràng nha.
Tại chạy rõ ràng vậy.
À, phải thấy nó chạy từ từ.
Tại sao nó mạnh?
Nó phải chạy từ từ, nó chạy dọc theo tới xương sống á, chọc theo xương sống á, khó thấy lắm à. Khó nó thấy làm mình nó chạy lắm. Khó mình, thấy mình nó chạy lắm, phải khai thông nhiều mới thấy nó chạy. Chứ khai thông ít là nó tới ngọc chẩm là bắt đầu khó rồi đó.
Thì cái ngọc chẩm nó chỉ tới đó nó ê nó,
à,
nó
tới đó cái... tới đó thôi, chứ cái mấy cái điểm sau á xuống dưới xương sống nó khó thấy chạy lắm à.
Tôi niệm tới chữ hiệp tích nó vô đó một cái làm như nó có cái gì hơi xoáy mà nó mạnh cái vậy cho mình biết cái điểm đó, nó thẳng được cái lưng mình rồi cái niệm niệm đi từ từ xuống tới ngay chỗ ấy thì nó có chặt hay không, nhưng mà tôi thấy người nó khỏe, nó vẫn ngồi thì thẳng tăng
thì nó khỏe vậy thôi, chứ mình là niệm bất chánh mà đâu có gì đâu không khỏe. Chỉ có
khi không phải mình... cái thứ nhất rồi cái khi mình tối mình thiền á thì cái xương sống mình nó thấy khác liền, nó khác hơn hồi xưa của lúc tôi có thời gian tôi hỏi mà Minh Bảo thì tôi bỏ, tôi nói thôi kỳ quá vậy, nhưng mà tôi tập lại mấy tháng nay cũng được gần 2 tháng nay thì tôi thấy nó khác rồi.
Bây giờ tại sao mà mình niệm bát chánh nó giúp đỡ cho mình cái gì nè, thì lúc đó mình mới nói tới chuyện kia
đó. Thì mình chỉ thấy nó lạ ích, như vậy
cái hữu ích của mặc niệm bát chánh là như thế nào.
Dạ bây giờ mình mới hiểu, dạ mình mới hiểu được là
tại sao nó quan trọng cho người tu.
Người tu quan trọng cho người tu là nó đẩy cái khí tà ra cái thứ nhất, là mình kiểm soát được
cái khí tà là
hàng ngày.
Khí tà cái... đâu mà đẩy ra
thì của mình hàng ngày mình kết nạp đó, mình kết nạp thì bây giờ mình niệm mình
kết nạp
đi
sao?
Nó đi ra kết nạp thí dụ động loạn của mình hay cái gì suy nghĩ của mình sự động loạn đó, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó được là kiểm soát được cái luồng điển của mình đó. Thì tôi nghĩ bây giờ tôi nghiên cứu được mấy tháng nay trở lại thì tôi thấy rất là hữu ích, rất hữu ích.
Bây giờ,
tới giờ đó là phải làm thôi, phải làm thôi.
Còn một điểm nữa, nãy Thanh có nói đó là mấy ông sư á, thì ông chiều á, thì ông đi vòng vòng, ông rải cái nước phép á, để làm cái gì?
Để khử trược, khử tà, để cho mình tránh đi những cái phức tạp ở trong cái luồng điển của mình khai thông đó. Thì tôi thấy hiệu nghiệm, tôi thấy bây giờ là có ích thật. Thành ra những cái điểm mà tôi hơi mạnh phía sau đó thì tôi thấy khi mà giờ thiền tôi vô ngồi á, tôi thấy rất là kết quả, ngồi thẳng băng luôn. Thẳng mà hơn hồi xưa nhiều. Hơn hồi xưa nhiều mà hơn cái lúc mà tôi đã bỏ giai đoạn đó. Tôi cũng ngồi thẳng nhưng mà nó không kết quả bằng bây giờ. Thành ra tôi thấy hỏi mình bỏ gì chứ. Nó chỉ làm cho mình mạnh tới đâu đó, làm như nó có cái ấn nút cái đó là cho mình biết cái điểm đó vậy đó.
Cái đó là một thì, cái giai đoạn, một giai đoạn thôi chứ chưa có còn phải đi nữa phải không?
Đúng rồi, đúng. Thành ra hỏi nó có cái trạng thái
còn,
như vậy.
Nó, còn, nó chỉ có không? một giai đoạn mình cảm nhận thôi chứ nó còn phát triển nữa chứ chưa không phải có bao nhiêu.
Dạ. Đó, thì mình hỏi mình bảo để coi mình có làm vậy nó có sai hay không, mà
không
mình thấy
đi qua mình niệm nó chạy rồi nó trụ mấy cái điểm
thấy
đó,
thích
thì
lắm. Thấy thích là mấy cái
đâu
điểm
có
đó
gì sai không? Nhưng mà nó phải còn làm nữa chứ chưa có gì
hết. Dạ chưa rồi. Có gì hết, đúng
rồi
đúng.
Tiếp tục rồi còn có ai hiểu tại sao mà ông sư mấy ông sư trong chùa
rưới nước
chiều chiều ông đi xung quanh đó, ông rải nước phép để làm gì?
Mình không có nghe cái đó.
Nãy Thanh nói đó, nói tiếp đi.
À, thầy nói là ông tức là mình niệm đấy là để đuổi những cái tà khí mà trong ngày nó có thể bám vào những cái các cái điểm ấy của mình ấy. Thì mình có cái gì đấy nó bám vào thì mình đuổi nó đi.
À, thì mình giải cái tà khí.
Với lại thầy nói là mình niệm từ đây là nó bóc từ đây bóc ngược đi lên, bóc ngược xuống phía sau này.
Nó bóc ngược đi lên, mình niệm ngược để thấy cái gì? Để kiểm chứng cái gì mà mình phải niệm ngược vậy? Để kiểm chứng cái gì? Mình niệm ngược như vậy để kiểm chứng cái gì?
Để kiểm chứng cái sự khai thông của mình.
Khai thông cái gì?
Khai thông cái đốc mạch.
Thì coi cái
đốc khai thông dần dần. Nhưng mà vô vi tức là em thấy rất hay, tức là khai thông ngược từ trên xuống dưới nó an toàn hơn.
Nghĩa là mình nếu mà nó chạy thông rồi á, thì mình niệm ngược lại á, thì nó chạy dòng xuống hết. Còn mình niệm mà mình chỉ thấy vài điểm thôi là nó chưa có thông hết.
Dạ.
Yeah. Cái đó để kiểm soát coi cái đốc mạch của mình nó có khai thông chưa. Mà nếu mà cái đốc đốc thông á, thì nhâm gì? Thường thường thầy nói đốc thông thì nhâm gì?
Nhâm chuyển.
Nhâm chuyển. Yep. Đốc thông thì nhâm chuyển. Thì hai cái đó nó liên hệ với nhau. Khi mà mình khai thông được một phần đốc mạch á, thì cái nhâm mạch nó cũng bắt đầu chuyển theo. Thành ra hai cái đó nó liên hệ, là cái điểm cái đó rất là quan trọng trong cái cuộc tu hành của người tu vô vi, là cái đốc mạch và nhâm mạch là cái điểm nó cho cái điển nó chạy tròn trong bản thể đó. Mà muốn khai thông cái 100% cái đốc mạch với nhâm mạch đó cũng là một kỳ công chứ không phải là đơn giản. Thì bây giờ mình đó, mình đang trên đường khai thông thì nó có thể khai thông vài chục phần trăm thôi, tùy theo mỗi người phải không. Có người khai thông ít, có người khai thông nhiều, chứ không thể nói nè, khi mà mình khai thông hết 100% là nó khá.
Đúng rồi.
Thành ra mình nói mình phải cẩn thận khi mà mình dùng chữ khai thông đốc mạch, nhâm mạch đó, thì mình phải cẩn thận cái điểm đó. Rồi có ai muốn đặt câu hỏi gì thêm không?
Chú Bảo cho con hỏi được không ạ? Con Nga Hải Phòng ạ. Cái ví dụ khi mà mình bắt đầu mình niệm từ cái đầu chân chân môi đầu chân môi trên của mình ấy, bắt đầu để 8 điểm đi lên Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong ngoài cái vị trí nó sáng ở chỗ chỗ đầu cho mũi này ra, có nghĩa là thì làm sao mà mình có thể biết được trong quá trình mình niệm của cái ý niệm của Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao mình biết là mình niệm đúng ạ? Có nghĩa là mình thấy là mình đi được cái đường của nó.
Không, nghĩa là giai đoạn đầu mình không có thấy sáng, quên cái đó đi. Mình thấy nó trụ gì đó thôi chứ không phải thấy sáng cái đó.
Không, có một đoạn mà thầy nói là khi mà mình niệm như vậy là có cái cảm giác như là có cái tay nó sờ vào các cái điểm
đó thì,
điểm ấy.
Thì mình cảm thấy nó nhộn, nó chạy theo tới cái điểm này, cái mình thấy nó hơi trụ chút xíu cái chỗ này nè. Ngay cái chót mũi của mình đó, chứ không phải thấy sáng, mới vô không có thấy sáng đâu.
Vâng. Chú ơi, con hỏi câu thứ hai nữa được không ạ? Câu là tại sao mà khi thi làm các cái pháp ấy thì nó đều bị lộ cột sống, là nó cột sống nó cục 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 nó lộ liên tục.
Cái cục cục là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, nghe cục cục là nó muốn khai thông cái đốc mạch đó, thì mình có thể có những cái trạng thái đó thôi chứ không có gì.
Như vậy là nó không có hại gì đúng không chú?
Không không, nghe cục cục là nhiều khi nó muốn khai thông nó nghe vậy thôi chứ không có gì.
Vâng, con cảm ơn chú ạ.
Cái chỗ cục cục này anh Bảo ơi, chứ cái lúc mình mà vẩy tay nó cũng cục, và lúc mà mình lại nắm mới cãi có lúc em nó cũng bị cục á.
Cái đó là khác nữa, cái đó là nhiều khi cái xương sống của mình ấy, nó kêu vậy thôi chứ cũng không có gì.
Chứ dạ, chứ ra... không phải là mỗi pháp luân thường chuyển đâu.
Không, pháp luân thường chuyển là lúc khi mà mình cảm nhận cái đó trong lúc pháp luân thường chuyển là cái đó, cái ấn chứng đó là có thể là nó đang muốn khai thông cái đốc mạch. Còn yeah. Mà anh lại kiến hay này, anh làm bất cứ cử động gì, cái đó là tại cái cột sống của anh thôi.
Nhưng mà khi làm pháp luân thường chuyển là con thấy là nó lộ nhiều lắm.
Không, khi anh lại là nó không có ăn dính líu gì tới cái đốc mạch hết trơn á, này cái đó là do cái cột sống của anh.
Dạ.
Yeah. Mấy cái đốt đó nó cọ với nhau, nó kêu cục cục thôi chứ không có gì, nó không có phải là cái sự khai thông.
Thứ hai nữa là không phải có mũi riêng có cột sống đâu, lúc pháp luân thường chuyển em thấy hình như cái này thì cũng chưa chính xác lắm đâu, hình như đây vai đây, đây cái chỗ cổ tay nó cũng
không kêu, không phải đâu, không đó, mấy cái đó không phải đâu, cái đó là không phải cái ấn chứng mà của pháp luân thường chuyển.
À thế à, dạ.
Cái đó là do cái bộ xương của anh nó kêu cục cục vậy thôi chứ không có gì.
Dạ, dạ.
Còn pháp luân thường chuyển anh ngồi yên vậy đó mà cái xương sống anh nó kêu là khác à, còn cái này anh cử động nó kêu là khác à.
Dạ, dạ.
Anh cử động thì mấy cái xương nó đụng nhau, nhiều khi nó người này có xương nó lỏng, nó kêu cục cục thì cái đó chuyện bình thường. Còn anh pháp luân thường chuyển là anh ngồi yên, cột sống anh đâu có cử động mà nó kêu, cái đó khác. Còn anh cử động mà nó kêu là khác.
Dạ.
Anh thấy rõ.
Tức là thể dục mà kêu là khác. Là
cái đó anh cử động thì nó kêu là khác, cái đó là do cái cột sống của anh nó có những cái chỗ mà nó lỏng lẻo nên nó cọ với nhau rồi nó kêu thôi chứ cũng có gì. Rồi còn gì nữa không? Rồi bây giờ mình trở lại cái tà khí do đâu mà nó ra nữa. Cái sự động loạn là do ban ngày mình lo chuyện đời nhiều quá, thì tối mình làm mật niệm bát chánh nó nhiều bữa nó không có chạy nhiều. là chứng minh trong ngày mình đã động loạn, mình lo chuyện đời nhiều quá thì nó làm nghẹt đi. Rồi còn cái điểm gì nữa khác không? Tà khí do đâu mà ra nữa không?
Cũng là tà khí cũng có thể là do mình bị người khác dùng bùa ngải ạ.
Thường thường người dùng mấy mấy người mà người ta xài bùa với mình á, thì muốn giải thì phải làm sao? Đi ra đường mình gặp mấy người người ta xài bùa đối với mình, bùa mê, bùa bùa gì đó, mình phải làm sao? Mình thấy khó chịu.
Thì mình khi mà mình niệm với những người mà đã có cái sự sáng, khi mà mình làm mà nó có sáng liên tục rồi mà thấy tự dưng nó cúp,
sáng cái gì mà
có
sáng
thể là
không có thấy sáng cái gì đâu.
Còn khi mà mình làm rồi mà kiểu như là bị tự dưng nó mất điện, mất ánh sáng, tự dưng là
không có ánh sáng đâu mất thể... ánh sáng ở đâu mất, cái đó là cho mấy người ta đã thấy ánh sáng rồi, mình có đâu mất.
Không, con nói cái câu
không.
Mà thầy nói về cái bùa ngải
không, thầy nói là khác. Bây giờ mình nói trình độ của mình nè, bây giờ mình ra ngoài mình gặp bùa mê làm sao nè, đừng có lẫn lộn ánh sáng. Mấy người ánh sáng là không có ai bỏ bùa được hết trơn á.
Vâng, thì hiểu mình không? Chỉ có niệm Phật, quay lại
mình
Phật.
Phải niệm Phật rồi chứ
có cái gì khác nữa không, có cách nào khác nữa không để trị mấy cái đó? Tại vì bên Việt Nam nhiều khi người ta cũng xài bùa nhiều lắm, ta xài bùa
mê. Em mà em có nghe một cái băng nào đó của thầy, thầy có nói thế này này. À, không biết có phải cái đó có phải dùng cho bùa ngải không, nhưng mà thầy có bảo là hình như là cũng một dạng bùa đấy. Thầy bảo là bây giờ tôi không cần cái này cái gì gì đấy nữa, thì bây giờ ra đi để cho tôi hành pháp này nọ cái khác ấy, để cho cái thần chủ của cái bùa ngải đó nó ra khỏi cái bản thể của mình đi. Mà không biết, em không nhớ rõ là cái băng nào nữa, nhưng mà em có thấy một đoạn là thầy nói vậy.
Không phải đâu, cái đó không phải bùa ngải, không phải giải bằng cách đó đâu.
À thế à.
Bùa ngải khi mà mình bị bùa ra mình cảm thấy làm sao?
Nặng nề.
Hả?
Nó bị nặng ngực rồi trì trên đầu xuống, mệt lắm.
Bị nặng ngực là bị ma nó muốn áp đảo, nó muốn nhập thì mình bị con quỷ thì lúc đó nặng ngực. Thành ra mình phải biết rõ mọi trạng thái nó như thế nào. Khi mà mình đứng đối diện với con quỷ
á. Thì... Vậy là mình lành ở cái phần thần thủy ạ.
Không có cái đó. Bây giờ mình nói về cái cảm giác là cái người bị bùa nó như thế nào, bị bùa mê nó như thế nào.
Nó làm say sẩm mặt mày, chứ nó quay con người mình dữ lắm. Tại hồi xưa tôi cũng có bị một lần rồi.
Đó,
thành ra nó mệt lắm, nó mệt mà nó say sẩm mà nó trớn gión nhưng
dạ mà gión là mình làm như lúc đó là mình nó nói gì mình nghe cái đó.
Nhưng mà mình nhờ cái pháp tu này nè, mình để trên đầu á, nó mình hiểu hết hết, nhưng mà mình cố phải đi chạy chỗ khác, chứ mình ở đó là lát mình phải nghe nó thôi.
Rồi lúc đó là nếu mà muốn giải cho nó nhanh nó phải làm sao?
Thì về cái ngậm chanh nè.
Không phải làm liền á.
Lưng nè. Rồi làm liền.
Phải làm
thì,
liền
thì mình lúc đó tôi bị ở
lúc ngoài làm gì? Thì chị nói chanh nói sao cho nó chính xác đi.
Chanh á, chanh mình về mình cắt một miếng ra mình ngậm rồi mình nhai luôn, giỏ luôn rồi mình nuốt. Rồi xong rồi mình rửa mặt rửa mày rồi mình đi
không, thảo pháp lưng. Rửa mày không ăn nhầm vậy thôi phải cả.
Trời ơi nó mệt lắm.
Nó nhai miếng chanh luôn giỏ.
Luôn giỏ.
Giờ nói chính xác hơn nè, nói chính xác hơn để các bạn đào ngừa nè. Nhai miếng chanh luôn vỏ, thành ra thầy nói đi mấy cái chỗ đông người mà nó có thể bị mấy cái đó thì trong túi có vài lát chanh mà nhai luôn vỏ là nó trừ mấy cái bùa mà nó làm cho mình mê.
Ghê lắm.
Nó mê xong rồi lúc đó nó lột
vàng,
lột dòng, lấy
mất
túi, nó lấy tiền hết của mình rồi nào mình không hay.
Dạ đúng rồi đó.
Mà đây là mấy người mà buôn bán cửa tiệm á, thì lúc đó nó vô nó lấy đồ nó đi tỉnh bơ, mình nó chào gì nó đi mất, anh lấy hết đồ của mình không nói gì. Hay là mấy người cô con gái nhiều khi là nó lại nó nói vậy, cái nó mình mê cái nó kêu mình đi đâu mình đi đó, cái đó kêu là bùa mê. Thì cái đó mình cái thầy có dạy là mình phải dùng cái chanh, nhai chanh luôn vỏ, luôn vỏ chanh. Rồi bây giờ mình trở lại cái tà khí. Tà khí nó đi, tại sao mình phải dùng cái mặt niệm bát chánh này để giải cái tà khí? Tà khí đó đâu ra? Có một chuyện mà ngày nào mình cũng có tà khí hết, thành ra đêm nào mình cũng phải, nếu mà làm được mặt niệm bát chánh là đêm nào mình cũng phải làm hết. Tà khí đó đâu ra? Ai nhớ không?
À, xin hỏi cái tà khí nó từ cái bùa chú ra rồi
không, bùa chú thì đâu phải ngày nào cũng đâu phải ngày nào cũng gặp bùa chú đâu.
Thí dụ vậy đó, nó cũng
không, không, cái này mỗi ngày á, tôi nói cái tà khí mỗi ngày chứ tôi không có nói tà khí mà bị bùa chú. Tà khí mỗi ngày, ngày nào cũng có tà khí, cho nên ngày nào mình cũng phải làm bằng niệm bát chánh. Tại sao cái tà khí đó đâu ra mà mỗi ngày mình đều có?
À, những cái như là sự giận dữ hay là cái gì đó mà mình mắt mình nhìn thấy, mắt mình nhìn thấy, mình có thể mình không, mình thích cái gì đó hoặc là mình ghét cái gì đó, hoặc
cái đó là
tai
cái,
mình hay nghe.
Cái đó là cái sự động loạn, có bữa có bữa không, đâu phải ngày nào cũng giận dữ đâu, ngày nào cũng giận dữ là tiêu rồi.
Có phải là cái chỗ ô uế của ví dụ như khu vệ sinh ấy không anh?
Không, đâu phải ngày nào mình cũng vô đó, không có. Cái đó mình vô nhà vệ sinh của mình đâu có sao đâu. Cái gì mà ngày nào cũng phải có, ngày nào cũng phải dạy.
Có phải ăn không?
Thức ăn. Tại sao thức ăn mình nó có tà khí?
Thức ăn nếu mà mặn thịt cá thì nó tà khí nhiều.
Thịt
đúng
cá
không?
Là không, thịt cá gì rồi. Cũng có ít hay nhiều thôi.
Dạ.
Bây giờ mình ăn chay nó cũng có, mà mình ăn mặn thì nó nhiều hơn, mấy cái dông nó theo mình. Chị ăn con gà thì con gà nó, con vịt nó đi theo chị, cái dông của nó đi theo chị. Hiểu không? Mình ăn rau cải thì nó nhẹ hơn thôi, nhưng mà ăn bất cứ mình đem vô cái gì nó cũng có tà khí nó vô mình hết. Cái trược của thức ăn á, thì mình làm mật niệm bát chánh á, thì mình giải, mình mở cho nó đi ra. Mình mở ra cho nó đi ra. Thành ra tối mình thiền nó nhẹ hơn. Thành ra mấy ông sư á, ông phải đi vòng vòng, đi vòng vòng cái chùa đó rồi ông rải nước phép. Còn mình á, là mình tối mình ngồi một chỗ thôi, khỏi cần đi đâu hết. Mình làm mật niệm bát chánh. Là mật niệm bát chánh là mình gỡ nó ra. Rồi còn gì nữa không? Kiểm soát đốc mạch nhâm mạch nó có thông không nè, mình giải giải tà khí nè. Còn còn cái ích lợi gì khác không? Nãy cũng như chị An nói đó, mình làm mật niệm bát chánh đó, mình ngồi thiền nó ổn định hơn. Lúc trước chị bỏ, chị ngồi thiền nó không có bằng. Lúc này chị làm thì chị ngồi thiền đó, tại vì chị giải bớt cái tà khí, cái trược khí đó, thì chị vô ngồi thiền nó ổn định hơn.
Nó tăng thêm giờ nữa đó.
Thì đúng là nó làm cho mình nhẹ hơn. Lúc đó mình kiểm soát, là cũng là một cái lúc để mình kiểm soát coi mình có tà khí xâm nhập không, hay có bệnh gì không, hay là có nghĩ xấu ai không, hay có làm điều gì bất chánh trong ngày không. Cái đó là cũng là một cái pháp mà để tự kiểm soát mình trong cái chu trình đời đạo song tu. Đêm nào mấy người mà tu khá mà người ta thấy được ánh sáng, hay là người ta thấy nhẹ, mà đêm nó ngồi hết thấy nhẹ rồi đó, là cái đó là tại vì mình hướng về cái tâm đời nhiều quá. Con người ta nó có cái tâm đạo, có cái tâm đời, mà có ngày á, hướng về chuyện đời nhiều quá thì nó nặng lắm. Còn người nào bỏ bớt cái tâm đời, hướng về tâm đạo, lo chuyện đạo không á, thì nó nhẹ hơn. Thành ra cái mật niệm bát chánh đó, đối với những người mà điển nó mới chạy rồi á, thì rất là quan trọng. Chứ không phải là, mặc dù nó là cái pháp phụ, nhưng mà mình phải làm. Chứ không phải là mình nói nó phụ rồi thôi, bữa nào thích làm, không thích không làm. Mấy người nào mà làm được rồi đó là cần phải làm đều. Chứ không phải là bữa làm bữa không, cho nó là pháp phụ. Nó pháp phụ nhưng mà nó rất là quan trọng.
Khi mà mình xin hỏi, khi mà mình niệm bát chánh xong rồi, mình không cần phải xả, mình ngồi mình niệm Phật luôn được không?
Được.
Được, khỏi xả nha, xả nữa
xả.
Nó động quá.
Không có xả.
Đi luôn, cái nó khỏe lắm á.
Không có xả.
Tôi có tập rồi, sau này cái tự nhiên tôi xả, cái tôi làm trở lại niệm Phật. Có chút xíu mà không bằng lúc mà mình vừa xong rồi cái mình vẫn còn cái tay bắt ấn tâm muội để đó, niệm Phật tới tới luôn thì nó đi khỏe lắm.
Thầy nói okay, cái
mình nằm khỏi xả được hay mà mình bảo
dạ không có xả.
Dạ được.
Cái thầy nói cái mật niệm bắt chánh cũng như là mở nắp hòm vậy, đuổi cái tà khí ra. Tà khí yeah. trụ ngay xương sống thì hiệp tích.
Chắc vậy.
Mình đẩy nó ra, mình giải nó ra, mình mở nắp hòm, mình giải nó ra.
Ông hiền chi. Cái hai cái chỗ đó nó mạnh ghê mà nó làm cái ấn tôi mạnh lắm mà nó tăng sướng lắm kìa, nó khỏe lắm. Mà mình thấy hai cái điểm đó thôi, còn mấy cái điểm kia nó ê ê nhẹ nhẹ thôi.
Thì tà khí nó hay trà khí nó hay trụ ngay đó.
Dạ vậy hả, chắc mình nhiều đó nó đẩy ra là được đó. Sau này mình ngồi nó bớt đau lưng đó, mình thấy rõ đó.
Mình mở nắp hòm, mình đuổi tà khí ra trong xương sống, liệt tích ra, lúc đó mình khai mở cái tâm thức của mình.
Nói như thần thủy ha?
Xương sống với lại hiệp tích.
Hiệp tích
Anh Bảo ơi, anh Bảo cho tôi hỏi.
Dạ.
Có một lần là tôi thiền xong một giờ thì tôi nằm chừng độ 2-3 phút. Thì có một cái vật gì rất là to nặng, nó đè ngang qua người. Thì tôi không cựa được mà cũng không gọi được ai cả. Xong rồi tôi cũng không có sợ. Xong rồi tôi nghĩ là mình chỉ có niệm Phật thôi thì mình sẽ đuổi được đi. Thì tôi bắt đầu niệm Phật một cái thì cái vật đó nó sẽ văng mất ngay luôn. Thì có như thế này có phải tà hay không?
Đúng rồi, cái đó là tà khí. Tà khí nó muốn xâm nhập mình đó, thì mình chỉ có niệm Phật thôi. Đúng mà mình không có cử động nữa thì mình chỉ có niệm Phật thôi.
Vâng.
Cái đó là tà khí nó muốn áp đảo.
Vâng, nó áp đảo.
Dạ, nó
thì
áp
mình
đảo.
Niệm Phật một cái thì là nó văng luôn đi chứ không thấy nữa.
Thành ra phải biết niệm Phật là vậy đó. Trong những cái trường hợp đó chỉ còn có niệm Phật thôi mà mình không biết niệm Phật là nó nhập á.
Cảm ơn anh.
Ừ, đó là phải biết niệm Phật. Thành ra mình phải luyện niệm Phật mỗi ngày là vậy. Bất cứ trường hợp gì xảy ra mà bất trắc là chỉ có niệm Phật thôi. Thành ra mình phải luyện để khi mà mình gặp nạn, mình gặp chuyện bất trắc, mình biết sử dụng liền, nó thành một cái thói quen. Từ thế gian cho tới thiên đàng là mình chỉ có biết bao nhiêu đó thôi.
Dạ, cảm ơn.
Yên Bảo ơi,
dạ.
Cho em hỏi ạ. Vâng. Dạ, em hỏi về cái pháp luân thường chuyển. Ví dụ mình làm...
Bây giờ khoan chút nữa là mình qua pháp luân thường chuyển nha. Mấy cái nào ngoài cái mặt điện bắt chánh này chút nữa mình sẽ có thì giờ mình hỏi nha.
Vâng, dạ vâng, vâng.
Bây giờ mình hỏi coi mình đang nghiên cứu về mặt điện bắt chánh để cho nó xong thế nào. Bây giờ để tôi cho các bạn nghe một số băng để coi gì làm tài liệu luôn.
Kính thưa thầy, niệm bát chánh có phải là dẫn điển theo 8 điểm không?
Niệm bát chánh là phải dẫn điển theo 8 điểm chứ.
Cảm ơn thầy.
Kiểm soát lượng điểm đắc mạch nó đi tới đâu. Nó đi thì chúng ta vừa ý niệm là nó chạy, mà nó chưa mở chúng ta niệm không được.
Mật niệm bát chánh có thể làm nhiều lần trong ngày vào những giờ khác nhau có được không?
Không, từ 6 giờ tới 10 giờ đêm làm thôi. Ta đã quy định trong sách là đó người đi trước đã đạt được kết quả truyền cho người kế tiếp. Chúng ta không nên sửa là hư, trật luật không đúng.
Giờ lý do tại sao không được? Giờ tại sao không được?
Vì người trước người ta đã hình thành buổi chiều từ 6 giờ tới 10 giờ, cái khoảng đó có rảnh rỗi làm được thôi, đừng có làm những cái giờ khác.
Chúng tôi...
Cái giờ đó nó mới giải âm khí được.
Dạ kính thưa thầy, con ngồi thiền từ năm 1971 mà con chưa bao giờ niệm bát chánh. Mà hồi nãy con coi cái băng video đó, thầy nói là niệm bát chánh cần thiết. Xin thầy chỉ dạy con có cần niệm bát chánh hay không?
Phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm. Niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không. Cái đốc mạch có lên không? Cái đó cần thiết lắm. Tập lần lần. nên dùng ý niệm khi niệm nó chạy, cái dùng ý niệm nhắm mắt á, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy cũng như con ngón tay rờ, nó đi đây. Chúng ta bắt đầu cái niệm hết 8 điểm cho nó đầy đủ, thì mỗi ngày cứ mỗi buổi chiều niệm, niệm càng ngày nó càng
thầy
sáng
thầy
thêm.
Phải và... niệm từ hồi từ mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 6 tới 10 giờ khoảng đó.
Mà tại sao qua khoảng 10 giờ mình niệm không được?
Không được, cái giờ đó nó trễ rồi. Cái giờ 6 giờ mới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát rồi về mặt niệm, à, trong cái khoảng đó thôi. Còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi, lo nghĩ để khuya thiền.
Có luồng điển rút trên bộ đầu rồi có thể bắt đầu mặc niệm bát chánh được hay không?
Có điển là tập được rồi. Tập để kiểm chứng bát chánh 8 điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không. Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hàng ngày, vì đó mà nó xảy ra việc này. Chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu. Bắt niệm bắt chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu.
Kính thưa thầy, con thì niệm mà niệm bắt chánh thì cứ vào đúng giờ 6 giờ, chỉ trừ hôm nào bạn thì hơi muộn chút. Thế nhưng mà con mở đều thì con thấy kết quả cũng như là thầy đã chỉ dạy ở trong băng, thì cứ niệm đến cái quang nào thì cái quang đó sáng. Nhưng mà thưa thầy, lúc mà con chưa được nghe cái băng vừa mới lúc chiều các cậu bạn, thì con thấy thầy nói rằng thì là khi nào mà niệm mà nó thấy không thấy gì đó thì tức là mình có một cái lỗi gì hay là một cái gì nó tới. Thì con thì lại không để ý. Có khi cũng có một vài lần chứ cũng không nhiều, thì con niệm thấy không có không thấy
là thông suốt đâu.
Vâng, thế là sau, kính thưa thầy, về sau cùng này đó, những ngày trước đây độ 6-7 tháng đó, thì khi con niệm thì con lại thấy những các cái sáng, cái ánh sáng đó thì nó không giống như ngày trước, thì từng cái quanh một, nhưng về sau nó sáng thì nó sáng như là cả một cái dây sáng thế này cho đến khi ấy, mà cái luồng điện thì nó như là cả lẫn vào bạch sắc bạch quang, huyền sắc huyền quang, có phải không ạ? Kính thưa thầy.
Đúng rồi vậy.
Dạ.
Nó đi một vòng như vậy.
Dạ. Dạ. Mà cái ánh sáng đẹp lắm.
Từ thả lỏng ra nó gồm trở lòng là không ra.
Dạ.
Anh như vậy.
Vâng.
Cho nên nó mới vừa bảo vệ thể xác.
Dạ.
Vừa khai thông điển quang.
Dạ.
Đó. Yeah. Cho nên cái phương pháp này nó quý lắm.
Yeah.
Từ khi mà làm xong rồi không có cái nghĩ gì tâm đời.
Yeah.
Yeah. Nghĩ gì chuyện đời nữa.
Từ ít lâu nay thì con được thấy nhẹ nha. Yeah. Tâm con không còn nghĩ gì mà. Con cháu bây giờ thì cũng không nghĩ gì nữa. Cái ngày
nghĩ
trước.
Vâng. Thì quên mất đi rồi.
Yeah.
Không có cái gì nghĩ hết.
Sự thật con hay quên lúc
yeah.
này. Con
quên
hay quên
hết là không có nhớ được. Cho nên nhớ là còn nhím chặt.
Yeah.
Mà quên đi là được thanh lọc.
Yeah.
Lúc đó tâm mình mới thật, tâm không mới là dân sợ.
Yeah.
Tâm động là dân ma.
Thầy
yeah.
nói tâm không là dân trời, mà tâm động thì dân ma. Để tôi mở cái này ra để cho các bạn xem cái video luôn.
Thầy chỉ dạy thêm các con về mặc niệm bát chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các tu sĩ về tu sĩ.
Khi chúng ta nói là nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát, thì nhờ mặc niệm bát chánh kiểm soát. Cho nên ý niệm là Nam Mô A Di Đà Phật có một chấm ngay rồi từ như các cái ngón tay rồi ý mình ấy. Nam Mô A Di Đà Phật như các cái ngón tay chấm, thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới như này mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là không lên. Thấy rõ chưa?
Buổi sáng như thế mà không biết đường mà uống tí gừng cho nó xuống.
Cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch.
Uống nước gừng mấy tí đường thế nào?
Xin
nó xuống đi. Nhâm. Bao giờ cũng thế, làm luôn đi.
Bớt nói chuyện đi, tắt đi cô đi.
Tối quá không uống được gừng.
Tắt mic đi, ai nói chuyện mà không mở mic vậy? Thanh nó coi chừng tắt mic mấy người kia giùm đi, tại anh tắt không được, anh mất lo cái này.
Em tắt rồi.
Tại sao mà hôm tôi nghĩ chạy đều mà bây giờ nó không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Lời em cũng nói từ tôi có lỗi với người ta. Tôi nghĩ sâu một ai. Tôi làm những cái điều bất chắc.
Em nghe âm thanh nó nhỏ quá anh. Không biết là bạn Đạo nghe được. Em nghe nhỏ.
Nhỏ nhỏ lắm. Ông Thư Bảo ơi, bạn to chút xíu.
6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là điểm bất chắc. Phải lên. Để coi thử nó chạy tới đâu.
Đó. Bây giờ nghe lại, bây giờ nghe lại nha, tại nãy có người làm ồn quá đó.
Dạ thầy chỉ dạy thêm, các con về mặt nghiệp báo chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các tu sĩ về tu sĩ.
Khi chúng ta nói là nhân đốc tương thông, mà lấy gì kiểm soát? Bây giờ mặt nghiệp báo chánh kiểm soát. Cho nên ý niệm là Nam Mô A Di Đà Phật có một chấm chấm ngay ở chỗ này, như các ngón tay trời. Rồi ý mình ấy, Nam Mô A Di Đà Phật cũng như các ngón tay chấm. Thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới như này mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là thông lên. Thấy rõ chưa? À thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. À, thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tải gì xâm chiếm. Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy.
Một cái người niệm chạy rồi mình niệm tắt cái đó là phải để ý. Chắc là có một cái gì ăn. Nó có tà khi xâm nhận. Hai là chúng ta sẽ xảy ra cái bệnh gì vậy. Tại sao mà hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ nó không chạy.
Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào. Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Lời ăn tiếng nói tôi có lỗi với người ta không? Có nghĩ sâu một ai? Có làm những cái điều bất chánh sai lực không? Cho nên buổi chiều phải lo làm. Từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là chuyện bất chánh. Phải lo để coi thử nó chạy tới đâu. Đó.
Thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái điều sao? Cái sai là nó chạy
đó,
để giúp ích cho mình là có
giúp ích nhiều lắm,
trồng với người
giúp ích nhiều lắm, giúp ích nhiều lắm.
Từ mỗi cái luân xa,
từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng, khi mình nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của mình. Khi ta nhắm mắt thành niệm bừng sáng, niệm bừng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Tới đó là tương lai, hết sức dày tổng cộng thôi. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm. Ông đạo này đi sai.
Ai gì vậy? Ăn năn thôi mà. Cái đó nó rất rất hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm thì thấy nó chạy nó, nhưng tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó bị gian đoạn, nó bị tâm đạo, nó không còn tâm đạo nữa. Tâm đạo luôn luôn lắm lắm và chiếu sáng.
À, cho nên vì các bạn mới cảm thấy chỉ vậy thôi, phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần để cảm thấy như thế đó. Từ từ đó thanh tịnh nó mới bực sáng. Thì cái lúc đó không có lo vấn đề ai tha mình nữa, không ma quỷ trong lòng. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời, cung ứng cho tất cả. Lúc nào thành tâm hướng độ mọi giờ. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm, cơ thể con người tu vô cùng. Nó là một phương pháp kiểm soát, nó là cánh cửa mở tất cả để tiến hóa.
Nhưng thầy có nói đó, mình phải thanh tịnh lắm mình mới được thấy ánh sáng. Mà khi mình thấy được ánh sáng đó, thì lúc đó mình sẽ ban chiếu cho mọi người. Cái đó là cao lắm rồi, dày công lắm, thầy nói phải dày công nó mới đạt được.
Anh Bảo ơi, anh cho em hỏi một chút nhân cái chuyện anh nói về cái ánh sáng á. Thì là cái buổi đầu tiên á, là cái buổi đầu tiên mà được sinh hoạt với anh và lớp á, thì là em được nhắc là bỏ qua hết đi, quên hết những cái chuyện, không có để tâm gì đến là ấn chứng rồi thì là ánh sáng, thì mình lo hành cho nó đúng với những cái lời thầy dạy. Vậy là này nó cái khác. Nhưng mà có một cái điều là thế này anh này, ở trước cửa cái nhà em nó có một cái bóng đèn, buổi tối là nó đỏ lên nó bảo vệ, thì em mà nhìn vào đó là lát nữa là cái khoảng 3 hoặc 5 phút gì đấy, em theo dõi hôm nào nó không bị cái chuyện đó. Tức là nó làm cái tròn quay trong trong giữa trung tim chân mày á. Thì cái này thì em không biết được cái lý giải cái này nó như thế nào.
Cái đó là cái tác động của cái ánh sáng bên ngoài thôi, nó không ăn nhậu gì. Ánh sáng của mình là từ tông từ
khai nữa là tu, con tu thiền nó đó không ra.
Còn cái ánh sáng bây giờ anh thiền mà anh để cái bóng đèn sáng trước mặt là bởi vì ta thiền ta dạng phải tắt hết đèn là vậy, để trong bóng tối
tức là ánh sáng. Tức là cái khoảng 10 giờ em ra làm mấy động tác thì
chung có cái nhìn anh phải làm
nhìn
sao
đó kia? Xong rồi là
phải làm sao che, đừng có thấy cái đèn đó chứ, anh ta dặn làm trong bóng tối mà anh làm sai rồi.
Sau vào phòng thiền tắt đèn thiền là kiểu gì nó có khoảng 3 hoặc 5 phút. Xem bảo cứ theo cái này là, để cái hôm nào hỏi anh chị em bàn đạo xem mọi người có cái hiện tượng đó không?
Không, cái hiện tượng đó là tại vì
mà cái hiện tượng đó thì nó tốt hay là nó xấu? Con nên không?
Xấu là tại vì anh làm không có đúng pháp.
Dạ.
Anh làm sai pháp, ta dặn anh vô bóng tối làm anh dòm bóng đèn, anh để bóng đèn anh.
Không, lúc thiền thì em có phòng kín để coi như là.
Không, cái đó là cái sự tưởng tượng của anh nó đã thâu nhập cái ánh sáng nó vô thôi chứ không có gì hết đó. Cái ánh sáng thật đó, không phải dễ có. Dạ. Không phải dễ có đâu, người mà có ánh sáng thật đó, là người ta thanh tịnh lắm, mở ra là nói toàn là triết lý không à.
Dạ.
Chứ không phải mà u ơ được. Thành ra mình phải cẩn
thận. Cái thứ hai là em muốn hỏi anh cái là nghe cái băng vừa rồi là bạn đạo hỏi thì thầy cũng trả lời rằng là khi mà mình niệm bát mật bát chánh đạo á, thì có nghĩa là mình dẫn điển đi 8 cái điểm bát chánh đạo đó, 8 cái điểm đó. Nhưng mà ta đi là từ ở cái môi trên, mép môi trên lên mũi rồi thì dần dần tình tiến theo 8 cái điểm về đến nơi thần thủy. Thì là như vậy là ta đang đi ngược lại cái đường của đốc mạch hả anh? Cái đường đốc mạch là khi là nó đi là đi từ thần lên phải không ạ?
Đúng rồi, mình đi ngược lại để mình kiểm soát coi nó có chạy không. Mình đi ngược lại.
À thế à?
Dạ.
Dạ dạ. Em cũng có cái này cũng nghi mấy bữa rồi, nhưng mà tiếc rằng cái bữa hôm trước, cái buổi họp hôm trước của ta về cái bát là cái pháp phù này em lại không tham gia được, cho nên là
có
để hôm nào ta hỏi anh Bảo cái chuyện này.
Mình chưa là mình chưa có học cái pháp này mà. Mình chưa,
dạ,
mình chưa có ôm lại cái pháp này, hôm nay mới ôm lại thôi chứ mấy kỳ trước không có ôm lại cái pháp này.
À dạ dạ.
Rồi, còn gì nữa không?
Dạ dạ, em cảm ơn ạ.
Dạ, không có gì.
Kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặt niệm mắt đánh?
Khi mà ta tưởng đó nó chạy là cái việc hả? Những người thường có điển phải tập liền. Thế khi nó chạy được chút một hai cái mình cũng tập lần nó quen à, lần lần nó mở mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm, nó mở được có người mở hai cái ba cái bốn cái lần lần đi 8 cái trọn vẹn rồi lần lần đi tới kia mà không cần nhắc tới giờ tự nhiên nó làm à, cho nên đi tới cái chỗ kia mà khi làm là thấy ánh sáng, rồi nó gom lại khi làm là thấy tạng bóng đèn vậy.
Coi ta chỉ còn rớt làm cái là coi như rớt.
Cho nên khi ta ngồi ở ngoài chừng, nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển từ điển mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh là thay bùa thì đánh. Còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, ngồi ở dưới gốc cây mà dùng điện để hòa tất cả vạn linh, ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có người ta ở, ta tới ta tiếp xúc với mình này cái nọ, mình cũng trả lời vui vẻ. Có cái gì cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng, bắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, và bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đó mà thấy thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chú chà, ông này ông mới vừa thấy ông tiên mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên tôi dán trần, tôi vô trong cái khám này tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường đó đâu phải quan trọng. Trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi dán lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Cho như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, ô dù cho ông đó ông học cái kỹ sư quá xa, chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đó, nó cũng mấy những công chuyện đó. Tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa, bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở. Như bác chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn. Mở hết, lọc trần nó ra. Khi điểm bác chánh là mình lọc. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu, chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn, giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái trời nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều và khai mở tâm thức nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp. Anh nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các lưng sâu không nên làm.
Không làm được. Chưa có điển bộ đầu mà, chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi. Thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển thì nó mới vận dụng thanh điển và nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Mau viết, thể xác, vật chất để đi đến được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển, siêu âm, cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được.
Nghe tiếp nha.
Thưa thầy, mật niệm bát chánh có cần thiết không? Khi mà có cảm thấy có những rồi mình học bát chánh, những bộ đạo rất tốt, những bát chánh nam mô a di đà, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, cái đó như chỉ sau một tiếng rồi, cái bát phật nó không.
Nhưng có quý vị thì thầy nói là có thể nhận luôn từ 6 đến 9 giờ.
không cần gì hết. Tìm hai vòng, ba vòng nữa rồi. Cái gì lực lượng mà nhìn nó chạy ra là nó mạnh lắm rồi. Chú sát, mình em sư tôi từng chùa. Mỗi cái gì nó đi vào quanh những kinh rồi ổng. Tới như phép ban bố cái hào quang đỏ trên cô hồn xung quanh. Cho nên chúng ta, trong cái cơ thể của chúng ta, cái kinh nghiệm này, cái gian linh nó cũng có thể. Bây giờ ăn cá, ăn thịt, ăn gì tiếp rồi, thì bây giờ nó phải theo. Chúng ta có niệm đỏ hết, mình còn phải. Rồi niệm đỏ, rồi mở cái trực tiên ra. Thành ra mỗi đêm tới giờ âm, chúng ta niệm bắt chân. Không cách nói mấy lần, và mấy lần. Có nhiều người thích là mấy chục lần, cũng khi cái gì đủ rồi. Người ta thấy thì người ta làm chuyện khác, bệnh tật sắc dẫn đến làm cái gì mà nó đúng, nó sạch.
Rồi, các bạn có gì thắc mắc về mặt niệm bát chánh nữa không? Nãy giờ nghe cũng nhiều rồi đó, các bạn có cái gì thắc mắc về mặt niệm bát chánh nữa không? Không có thì chúng ta qua cái phần một bước chân đi một niệm hành nha. Một bước chân đi một niệm hành để làm cái gì? Một bước chân đi một niệm hành có ai làm cái này không? Để làm cái gì?
Em đi bộ thì em thường niệm, em bước chân trái là nam, cứ thế là em niệm nó cứ đều đều như thế. Và em có nghe thầy nói tức là mỗi bước chân đi niệm hành là để tập cho lục căn lục trần nó cùng niệm với mình, để chân tay nó thuộc về lục căn lục trần.
Ừ. Lục trần với vía nó cùng niệm với mình. Rồi có gì khác nữa không? Mình có bao nhiêu cách để niệm Phật? Nó có hai cách. Hai loại niệm Phật. Hai loại nào? Hai cách luyện.
Dạ em thì anh giảng, mời anh giảng.
Đó là mình niệm Phật trong tịnh và niệm Phật trong động.
Dạ, thì đúng vậy, mình có hai cách, một cách là niệm Phật trong tịnh, một cách là luyện niệm Phật trong động.
Vâng.
Thì bây giờ mình đã hôm nay mình đã đề cập tới luyện niệm Phật trong tịnh là mình phải ngồi yên một chỗ.
Vâng.
Không cho lục căn lục trần vía làm gì hết, chỉ có ngồi niệm Phật thôi. Thì chỗ thanh tịnh để luyện, thì cái đó là mình niệm Phật trong tịnh, mình luyện niệm Phật trong tịnh. Rồi mình có thêm một cái nữa là luyện niệm Phật trong động.
Vâng.
Trong lúc mình không có ngồi một chỗ mà mình đi.
Vâng.
Mình đi mà mình niệm. Thì lúc đó nó luyện cho lục căn lục trần. Hai cái đều luyện cho lục căn lục trần và vía hết. Nhưng mà hai cái nó luyện cách khác nhau.
Vâng.
Cái nào cũng phải luyện cho lục căn lục trần và vía hết để cho nó biết niệm Phật. Rồi bây giờ mình niệm Phật, mình đi niệm Phật, đi một bước chân đi một niệm hành đó, mình phải niệm như thế nào, đi như thế nào và niệm như thế nào?
Cái này thì em cứ niệm đi một bước là một vừa đi vừa niệm thôi, còn chính xác thì cũng chưa có kỹ thuật. Anh có ai, bảo thì ai, quá
có ai biết có kỹ thuật này đi phải làm như thế nào cho nó đúng không?
Em nhớ là thầy nói tức là mình đi nhanh hay đi chậm gì cũng được, nhưng mà mình cứ đều đều mỗi bước mình niệm một cái.
Nhưng mà cái nào tốt hơn?
Anh hỏi cái nào tốt hơn là sao? Em không
hiểu. Cái nào nhanh đi chậm gì cũng được, mà cái nào tốt hơn?
Đi chậm.
Chắc chậm sẽ tốt hơn. Vâng.
Đi chậm thì tốt hơn. Rồi sao nữa? Lúc mà mình đi cái tay mình chắp tay niệm Phật là mình làm gì?
Mình thả lỏng anh ạ.
Thả lỏng. Tại sao mình phải thả lỏng? Tại sao hai cái tay mình phải thả lỏng?
Thả lỏng cho cái điển nó mới thoát đi lên. Còn nếu mình chắp tay thì cái tâm mình nó sẽ để ý xuống tay thì là nó sẽ khó để nó thoát đi lên.
Cho nó thoải mái cái bộ thần kinh của mình. Tại vì mình đi mình niệm Phật là để cho mình trụ cái điển trên đỉnh đầu mà. Mình tập cho lục căn lục trần vía rồi nó hướng về cái trung tâm bồ đầu. Mặc dù con mắt mình nhìn ở dưới để mình đi, nhưng mà cái ý của mình là tưởng trên đỉnh đầu. Thành ra hai cái tay không có nên chấp lại trước ngực mà đi. Tại nhiều người ta chế đó, ta không biết làm sao thì chấp hai cái tay là không được. Có nhiều người đi hai tay bỏ ống túi cũng không được. Phải thả lỏng, relax, nhẹ nhàng, thông dong, cho nó nhẹ nhàng rồi mình mới đi. Rồi có người nói đi chân trái trước, đi chân phải trước. Cái nào trúng?
Thực ra thì cái nào cũng được anh ạ, chứ nó không quan trọng. Tại vì nếu mà bước chân trái thì một lúc sau nó vòng về nó vẫn là chân trái, hoặc bước chân phải nó vòng về 6 cái nó vẫn về chân phải.
Chừng nào cũng được, chừng nào bước trước thì cứ niệm thôi, chứ không có phải là bắt buộc phải chừng này trước chừng này sau. Rồi. Bây giờ nghe một số băng của thầy nha.
Một bước chân đi là một niệm ạ. Khi chị đi tới cái ý niệm anh là bởi vì chị chưa niệm quen từ gia đình của Nam Mô A Di Đà Phật, mà một bước chân đi chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật còn hơn là nắm cái hộp một chuỗi mình làm. Ta tính như ông trời, một bước đi một niệm mà những thứ vô cùng niệm thường niệm đi thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ thường niệm, rồi chỉ đi thứ vô niệm niệm là tâm chỉ an, không còn cái tâm nữa. Chị hiểu chưa? Các bước đi một niệm, chúng ta tưởng về phần hồn hành. Tôi đang đi này giữa cả con vũ trụ, trong cái đi mặt đất này là cả con vũ trụ. Nha, mình mới hòa cái khi thanh ở bên trên.
Nhưng mà xin thầy đi đi bước lẹ ra bước chậm rồi.
Để chậm thì cũng được. Mà phải nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Phải chậm thì làm tốt thì này.
Con tưởng đi chậm thì bước thì mấy bữa nay ra hồ con ngồi không có chút tiền thôi.
Cứ đi chậm.
Nó thấy khỏi cái điện.
Chậm hả? Không có nông lắm.
Nha.
Chỉ đi bờ hồ đó là bờ đó là bờ du lịch.
Yeah.
Bờ du lịch người ta relax, người ta thả lỏng để ta chơi.
Yeah.
Ta đâu phải nông lắm đi báo cảnh sát đâu mà phải nông. Phải là chậm chậm đi một bước đi một niệm hành.
Niệm Phật thì ta chơi. Để tôi bước bình thường mà bước được cái chậm á.
Đâu càng tốt.
Cái chậm quá.
Đi lý thần kinh bộ đầu.
Cái chậm quá, con thấy thì con nhớ đi con hồn chỗ.
Tùy người. Chị đừng có bắt cỡ, chị đừng có dồn bên ngoài. Chị đáp chị đừng cho chị nói thì tôi làm một bước đi một niệm hành là Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu là Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao chị đi ra cái chỗ đó chị niệm mới có được trong cái tâm chị đã tìm cái tình, chị tìm cái tình trong chỗ đó chị mới thấy cái tình. Chị thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng cho mình. Còn mình đây mình không có xôn xao như họ mà mình đã bắt đầu. Mình thấy tiếc ổn cho những người chưa biết. Đang là thời gian gì đó. Chỉ đó cái kẻ người ta và nó cùng với một cái tâm gì nó an rồi. Thấy không? Chỉ chậm nó không gì. Chuyện có trời Phật đâu còn có đó mà chị chưa đâu có gạt được ông trời. Chị hiểu không?
chậm cũng nhiều những bước mình không chịu bước mình chứ không phải lo sợ đi chậm quá về nhà đi chợ không có niệm được là không có bắt khổ nha không có mình một bước đi một điểm mạnh thì thấy bước bước dài cũng niệm một bước chắc thì cũng niệm điểm khác rồi nó đi qua rồi tự nhiên một cái bước cái chị nó nhiều rồi
nghĩa là bước đi mà tính trên đầu đó
giống như bằng đầu thì chỉ đầm ra người ta chỉ đầm cái bằng đầu rồi sau đó nó đi với điểm thấy đẹp lắm. Không có người ta mà mình của người ta mình đi ra như một suối mà ông đi không có gì bây giờ ông dương dương thấy chưa à, rồi chị nhìn khác nó quen rồi chị sẽ du dương trong lục trần chị thấy không quá đáng được lúc đó cái mặt chị vừa đi phật vừa sáng ai cũng nhìn hết giữa đám đông người ta chỉ nhìn vào mắt chị chị mới thấy lạ rồi là chị mới tập giai đoạn đầu chị cố gắng bây giờ ở nhà dẫn mình có được gì là được có gì đi bộ tập tập chi tập để cho được các một trận chi vía nó làm mình chủ đi không ở trên này cứ bắt niệm phật mà dưới này tụi nó không biết nó đi trong trận hết rồi nó đi đúng trận trận đúng điện rồi nó sẽ hòa với chủ nhân không Chào, không có phát phát gì. Còn gì hết mắt nữa. Khai tâm mở trí. Là nãy nó bị dứt cái nó hỏi sao? Là nói nãy, hỏi nãy mình đi điểm hành nó có ích lợi gì không? Tôi muốn hỏi con đó. Thấy có ích lợi gì?
Con đi, con nghe lời thầy con đi từ bước chậm mỗi bước con niệm một tiếng con đi một hồi rồi con thấy nó muốn mê mê con chạy xuống cục đá con ngồi đó con niệm phật tiếp thì bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ và hết nghe tiếng điện kêu hết nghe tiếng sóng vỗ nó giật con cái con gần rớt rớt luôn
không có
liếc
động nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái tình. Nó hay vô cùng. Ai cũng đi qua đi lại ôm eo rồi đi. Mình cứ vô mí mà. Cái này có hết. Một niệm hành là hành ở trên. Tiếng lục biển. Đi ngó dưới nhưng ở trên đi cái đó nó mới nhanh nhớ nó mua gì đó đi ở trên vô bên dưới này mà đi ở trên cái đó nó mới nhanh à tập mà ngay trước tiên này ngó này nó khác.
Dạ thưa thầy con lên trên cái mic kho này con đứng mấy ngày nay mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mòn mòn
không. À, chỗ này là tòa án biết không? Chỗ này là tòa án không giỡn. À tới là kêu khui mở hết cho chỉ đường cho đi mở hết người nào người nấy lên đứng nó dốc chặt cũng nhẹ vậy đó thôi cũng đến giờ ha.
Dạ chúng con xin đợi anh thầy.
Cảm ơn.
Xin thưa thầy, mỗi hàng sáng thì một số bạn đạo cũng đi niệm hành ở trên cái đường niệm hành ở đây, nhưng mà mỗi người đi mỗi cách. Kính thưa thầy, đi như thế nào gọi là đi đúng không?
Đi trong thanh tịnh, một bước đi mình phải nhớ bước một bước nên mình đang làm cái gì đây, mình tưởng tới Phật. Và mình đứng niệm hành để chi? Để nguồn điển từ trong cơ thể xuất phát lên trên khối óc rõ ràng và sự trụ nơi đó mà tiến. Một niềm hành chúng ta niệm từ giai đoạn mà một chậm chậm từ từ để hiểu. Niệm mà không hiểu là như két nhá chủ nhà làm được cái gì. Niệm để hiểu, bây giờ tôi niệm có nước miếng chảy. Tôi thấy con người tôi rất khỏe. Tôi niệm, tôi đi một đoạn đường tôi thấy nhẹ nhàng. Có nhiều người thanh tịnh đi tới đó thấy cây cũng có sự than thở của cây. Cái khổ của bạn nên có hết. Mình ý thức từ từ. Nên là một bước chân đi quan trọng, đi từ từ chứ không phải đi ảo ảo. Và nhìn và đi trong cái nhịp độ như vậy. tâm nó mới mở được. Thưa thầy, mình đi thì hai tay mình có làm gì không hay để bình thường? Chỉ cái thả nhẹ, thả lỏng thôi. Chỉ cần cái chắp tay trước ngực thôi. Không cần, thả lỏng đi rồi. Niệm để cho nó relax mà.
Một số bạn đạo cũng hỏi là mình bắt đầu niệm chữ Nam là chân ngực hay chân trái hay là không, không cần.
Cái chỗ nào mình bước được cái việc đi thôi, không cần gì hết. Không phải tập lính cái này, không phải tập lính. Đi hoạt động để ý thức luồng điển lên khoa học. Không phải tập lính. Cái luồng điển mình đi niệm rồi là nó quy một. Nhìn lại anh em thấy thương. Thấy người này cũng thương, thấy người bởi vì chiều hướng của mọi người đi lên. Không phải tranh chấp. Niệm mà bên mặt bên trái nó đi lính. Với thân là nó mạnh. Thì nó quấn ngã thù không? Vậy thôi. Cái đây là tâm thức phát triển. Ví dụ như mà người về thấy an, ngồi đó suy nghĩ là thấy là an rõ ràng. Về rồi mình cũng ngồi, cũng nghĩ như vậy.
Nhìn cái cuối cùng nha.
Cái thật là tôi có nghe ý kiến với quý bà đó. Nói về cái vấn đề là đi làm hành chấp hai cái tay đó. Nói ngày nay tôi đi thì chấp cái tay. Chắc tệ hại, nhưng mà nãy giờ kia có hỏi thầy đấy thì thầy nói là không cần, nhưng mà tôi cũng hiểu là thầy nói không cần, có nghĩa là
mình thả lỏng chắc thành
mình muốn thả lỏng thì cả mà muốn chắp tay hay là muốn bỏ tu cũng được, chứ không phải thầy nói là không được. Cho nên tôi sợ là có khác, tôi đi chắp hai tay ấy, thì sợ bạn đạo nói tôi sợ sao không như là thầy, cho nên tôi nói để cho bạn đạo thì thông cảm và nói thật hơn, nếu mà có gì sai thì có thầy ở đây để thầy nói.
Thả lỏng là để cái thần kinh nó lỏng, nó nhẹ nhàng, và cái ý niệm nó rõ rệt hơn. Đi lúc nào cũng relax, thả, không có bận rộn, không có lo cái chuyện gì. Còn nắm tay là bận rộn, đi mạnh hơn một kia này, không có thả lỏng hơn. Đi từ từ, niệm, nam, trong đó mình hiểu, mô, a di đà Phật từ từ. Nghe từ 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 từ, bây giờ mình dùng ý niệm chưa hiểu, chưa nghe được, sau này nó được nhẹ rồi, nhiều niệm nó cũng sáng rồi. Cái mà nếu mà cái hai cái tay bận rộn cả.
Không chắc rồi.
Không.
Thả gì?
Thả lỏng.
Thả lỏng lắm đó.
Thả lỏng lắm.
Tâm lắm thả
lỏng. Thả lỏng.
Tay nhiều lắm đó. Dạ. 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 Có người thì bỏ
luôn,
có người thì
làm
về,
con
thì làm về. Thì
thả lỏng đi thôi.
Nó hỏi
được rồi. Cần thần kinh khối óc hướng thượng. Cái đó cần cái tay đó. Cái hệ thống nó vậy mà.
Đó, thầy nói là mình phải thả lỏng hai cái tay là cần cho cái thần kinh khối óc nó nhẹ để mình hướng thượng. Mình niệm Phật, mình hướng thượng lên chứ không phải cái tay mình đừng có làm bất cứ chuyện gì hết. Hồi nãy cái anh bạn đạo cuối cùng đó, anh lên là anh muốn cho thầy chứng nhận là anh có thể chấp hai tay được, mà thầy nói nhiều lần là không được, là phải thả lỏng. Thì xong cái phần một bước chân đi một niệm hành rồi đó. Bây giờ hồi nãy có bạn đạo nào muốn hỏi về pháp luân thường chuyển đó.
Chạy, em xin hỏi ạ. Giảng ạ.
Dạ, xin mời anh giảng.
Em muốn làm pháp luân thường chuyển ngoài giờ, ví dụ như em ngồi bán hàng đấy, mà nó còn thời gian nó rỗi thì em thở, mà khi thở xong thì nó muốn thiền mà lại không được phép thiền thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Không sao, thì cái đó là anh tập thêm cái pháp luân thường chuyển cho cái hơi thở anh nó càng ngày càng sâu, thì miễn là bụng trống thì anh ngồi bất cứ anh ngồi bán hàng hay anh ngồi trong văn phòng thì anh cũng có thể làm được chứ không có gì mà cấm. Thì đương nhiên là anh thở hồi thì nó nhẹ thì nó muốn thiền, nhưng mà bán hàng mà thiền đâu có được, nếu mà thiền vậy là buông bỏ hết rồi đó, ai muốn vô dọn gánh thì dọn thì được.
Vâng,
giống như ông Mai Ngọc Pháp rồi đó, ông ngồi trước khi mà mất á, ông ngồi ông thiền hoài đó, ai muốn vô lấy gì lấy.
Vâng, đây em tập xong này thở xong này nó cứ muốn nó cứ mê, nhưng mà lại phải dừng lại ngay. thì em hỏi cho nó không ảnh hưởng
đó, thì không sao, thì lúc đó mình phải lo bán hàng, phải lo mở mắt bán hàng thôi, chứ rảnh chút xíu thì mình thở một chút thôi. Vâng. Khi nào không có khách thì thở tiếp.
Vâng.
Thở được nhiều lần trong ngày vậy thì nó, cái tháp thường chuyển của mình nó càng ngày nó càng sâu, nó vâng, càng tròn. Mình luyện cho nó càng ngày càng tròn, cái gì cũng cần luyện. Mà mỗi đêm mà mình làm có 6 cái tới 12 cái thì mình đâu có luyện được nhiều.
Vâng, mỗi đêm làm có mấy chút thì không thua, nên ngày phải tập nhiều cho nó quen đi. Vâng, luyện.
Vâng. Mình làm vậy, mấy người nào mà cố gắng mà luyện trong ngày vậy thì tốt lắm.
Vâng.
Rồi có trong tuần có hình như Nga có muốn hỏi cái gì đó mà gửi qua mấy cái Zalo rồi đó, anh không có thì giờ đọc mà cũng không có thì giờ trả lời đâu. Bây giờ sẵn có mấy cái khóa này, ai muốn đặt hỏi cái gì thì nên đợi những có mỗi tuần mình có khóa hết thì nên hỏi ở trên này đi để mọi người cùng hưởng luôn. Thúy Nga hình như có muốn hỏi gì phải không?
Dạ là cháu, nhưng mà hiện tại hôm nay thì cháu. Dạ vâng, cháu cũng chưa có cái gì để hỏi.
Nga muốn hỏi gì vậy? Hỏi cái gì nhức mỏi gì đó?
Dạ hôm cháu kết bạn thôi chứ cháu cũng chưa hỏi gì ạ. Vâng, có vâng, khi có cái việc cần thì cháu sẽ gọi hỏi trên chú trên này ạ. Cảm ơn chú ạ.
Có người nào bữa hôm hỏi gì nhức mỏi phải trượt không hay gì đó, không biết ai. Nhức mỏi là đau nhất là cái là độc tố thôi. Độc tố nó chuyển dậy trong người đó. Rồi các bạn còn gì hỏi nữa không? Còn vài phút
chị
nữa.
Chị Kim Vân vừa bật mic chứ.
Anh Bảo ơi cho em hỏi, nếu cái kiến vô vi của mình á mà nó lỡ cao hơn cái mặt của mình thì nó có hại không?
Không có hại gì, nhưng mà làm tốt hết là tại vì thầy muốn để cho mình nhìn cái kiến vô vi để mình thấy cái bản mặt của mình. Mà bây giờ mình để cao quá, mình nhìn vô cái kiến vô vi nó không thấy cái mặt của mình. Mình muốn thì mình xin phép hạ xuống chút cũng đâu có sao.
Là mình phải xin phép mới hạ được ha anh.
Thì bây giờ mình muốn thay đổi cái gì trên ngay bàn thờ thì mình cũng phải đợi ngày rằm là mình đứng đó mình vái... mình cái lễ của mình thì mình xin phép Đức Quan Thánh cho con hạ cái kiến xuống cho nó đúng tiêu chuẩn vậy thôi.
Dạ dạ rồi cảm ơn anh.
Làm gì thì mình xin phép thì nó cũng tốt hơn ha, mình học lễ trước mà.
Dạ thưa anh Bảo, cho em xin hỏi một chút. Dạ cái lúc mà mình thiền định anh Bảo là mình chỉ dỗ ngủ ngay trung tâm chân mày, nhưng mà nó nếu vậy không thì nó thời gian em làm nó bị ít lắm, nhưng mà sau đó là mình không có được tiếp niệm Phật, không có được hả Bảo?
Không, cái trong lúc định thần là để cho cái luồng điển nó xuất, thành ra chỉ khi nào mình bị động loạn mình mới niệm Phật thôi, chứ cái giờ đó không phải là giờ niệm Phật, giờ đó là giờ định. Định này phải cho mọi sự nó lắng dịu xuống. Mình chỉ nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng ra tới hình trước thôi.
Dạ,
dạ. Để cho nó mở rồi. Khi mà nó lắng dịu thì cái luồng điển mình nó xuất phát, nó đi lên.
Dạ.
Giờ đó là định để xuất chứ không phải là giờ niệm Phật. Thành ra mình đừng nhập hai cái. Niệm Phật là chỉ khi nào cấp cứu là nó bị động loạn quá, mình mới niệm cho nó êm chút để cho mình thiền định lại thôi. Chứ không phải cái giờ đó là cái giờ niệm Phật.
Chị Dung, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, thấy chị bật mic, mời chị.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Dạ, dạ vậy là cũng như mình
dạ, anh mua cho.
Chị Phượng muốn dạ. Nói gì tiếp?
Dạ cũng như mình mệt mỏi, mình cái thời gian đó nó ít lắm anh Bảo, rồi mình
ít là tại vì mình ngồi mình không có được nhẹ thì nó ít thôi. Đợi tôi chút xíu nha. Alo. Oui. Ouais. Non, je lui ai dit tout à l'heure que j'ai plus besoin parce qu'hier j'ai pu tester ma télé et j'ai pu capter les chaînes. C'est ce que je voulais savoir, c'est tout. C'est bon. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Nãy chị Phượng nói gì?
Dạ, dạ thưa em nói là cũng như nếu mà em chỉ vũ ngủ hồi trước thì trước khi mà được anh Bảo chỉ dạy đây á là em không biết, cứ cũng như là vũ ngủ hồi cái không được, không thanh nhẹ cái em niệm Phật, nhưng mà sau này
không, qua phá dạ. Mình thả lỏng dạ. Cho nó định, nó định rồi cái điển mình nó mới xuất được. Cái giờ đó dạ. Là giờ định, thiền là để định, để xuất.
Dạ.
Thành ra mình phải thả lỏng cho nó, chỉ khi nào mà mình tự nhiên mình vô đó mình nhớ chuyện đời nó động loạn quá thì mình niệm chút cho nó êm thôi, chứ cái giờ đó mình phải tập cho nó lắng dịu. Thiền định là tập cho nó lắng dịu để mọi sự nó lắng xuống, chứ mình không có nên giấy động.
Dạ vậy nếu mà thí dụ như chưa tới một giờ mà mình nghe mệt mỏi thì mình xả rồi mình ngồi.
Mệt mỏi là tại vì cái cơ thể mình nó không có ngủ đủ hay là nó không có nghỉ ngơi đủ thì nó mệt mỏi thôi, chứ không có ăn nhậu gì tới cái thiền định á. Thiền định là nhẹ không, mình nhẹ được á thì mình ngồi lâu được, còn mình chưa đủ nhẹ thì mình ngồi hỏi cái điển nó hồi lại á thì tự nhiên mình thấy nó không có nhẹ nữa thì mình phải xả thôi. Thì mỗi ngày mình tăng thêm chút, phải tập.
Dạ dạ. Dạ em
phải
cảm
nghỉ
ơn.
Ngơi, nếu mà cái cơ thể nó mỏi mệt thì mình trước khi thiền đó mình phải nghỉ ngơi, mình đừng có cho nó làm gì nặng nhọc quá thì cho nó mỏi mệt thì tối nó ngồi nó bị mỏi mệt thôi, cái đó là xác. Còn cái hồn là phải cho nó thanh nhẹ, cái luồng điển của mình đó là phải cho nó thanh nhẹ thì tối thì mình nghe băng thầy, mình đừng có nó nghĩ chuyện đời nữa thì cái điển mình nó sẽ nhẹ hơn, mình ngồi thiền định nó dễ hơn, mình nhớ tới trời Phật nó dễ hơn, mình nhìn ở giữa đây nhưng mà cái tư tưởng mình nó hướng về cõi Phật thì lúc đó cái luồng điển mình nó hướng thượng nó mới nhẹ. Chứ mình ngồi mình nhìn ở đây giữa trung tâm chân mày mà mình nghĩ tới chuyện đời á, là mình nặng liền.
Dạ yeah, dạ yeah.
Cái giờ đó là phải hướng về cõi Phật, mình nghĩ là mình hướng về cõi Phật, hướng về Phật, hướng về sự thanh nhẹ thì lúc đó cái luồng điển mình nó mới nhẹ, quên hết chuyện đời đi.
Dạ yeah. Dạ yeah, em cảm ơn anh Bảo.
Dạ yeah. Chị Ngọc Dung nãy muốn nói gì?
Dạ, tôi muốn hỏi là một bước chân đi một hành, mà nếu mà mình bước đi một bước chân mà mình niệm một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì làm sao mình ngân dài được? Tại vì cái bước chân của mình á, nó đâu có thể nào mà cái thời lượng nó dài đến nguyên một niệm lục tự mà nó ngân dài, cho nên tôi niệm Nam một chân rồi mô bước nữa vậy không?
Vậy, bởi vậy cho nên thầy mới nói là đi chậm là vậy đó. Mình đi chậm không có giống ai hết, không phải là đi bộ thường. Mình đi vô cái kiếm chỗ nào mà trong mấy cái vườn ha, trong mấy cái chỗ nào mà thanh tịnh đó, mình đi bước cái bước đi chậm lắm. Mình bước chậm lắm chứ mình không có bước nhanh. Thầy nói càng chậm càng tốt. Mình cho mọi sự nó lắng dịu xuống cuộc đời mình.
Mà vì cái bước của mình mà như vậy thì mình phải tìm cái chỗ thật là vắng vẻ, không có ai thì
đó thì chân thầy mới
kéo dài nãy thì cái câu niệm mình ngân dài mới được.
Dạ thì mình ngân ở trong thì không ai biết, nhưng mà có cái mình đi dạ, chậm dạ, ra hồi nãy có chị bạn đạo kia chị nói chị mất cỡ tại vì đi chậm quá nó sợ người ta nhìn, thầy nói hơi kệ người ta nhìn, thấy kệ người ta, mình lo chuyện của mình. Hồi nãy có chị bạn đạo chị hỏi trong cùng quan đó, chị nói chị dạ. Đi chậm quá chị mất cỡ.
Còn nếu mà tôi đi á, tôi thí dụ tôi không phải là đi niệm hành mà tôi đi công việc mà tôi thường đi bộ thì trong bước tôi đi niệm ngân dài rồi muốn bước sao?
Dạ
theo
đúng
cái
rồi,
tự
cái
nhiên
đó là
bước đi của mình có được không?
Được, cái đó là được, cái đó mình tập niệm Phật trong ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cái đó mình tập được, nó không phải là một bước chân đi một niệm hành mà mình đi thay vì mình nghĩ cái chuyện khác thì mình chỉ niệm Phật thôi, thì mình muốn niệm sao mình niệm. À, nó không có bắt buộc phải theo cái
dạ, như luôn. Vậy là có nhiều khi tôi đi công việc chứ không phải là đi hành.
Dạ,
đi công
rồi.
Việc nhưng mà thay vì tôi nghỉ luôn thì tôi niệm
đó thì cái đó tốt
thì tôi niệm tập. Ngân dài nhưng mà cái bước thì tôi không để ý.
Đúng rồi, để không ý. Có để ý.
Dạ
đúng rồi, làm vậy thì đúng rồi đó, thì lúc đó mình dạ. Luyện cho đi tới cái thường niệm á, thành ra lúc nào rảnh là mình cứ niệm thôi chứ mình không có để ý tới cái gì khác hết. Cái đó là luyện để cho đi tới cái thường niệm, rồi mình phải luyện cho đi tới cái vô biệt niệm. Khi mà mình luyện để đi tới cái vô biệt niệm á thì lúc đó mình chỉ luyện để nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thôi, Thì lúc nào mà mình nhớ được thì mình nhớ, thì cái đó để mình tập từ từ á, từ từ mình biết cái, mình nhớ cái nguyên lý. Cũng như bây giờ mình đang rửa chén chẳng hạn, bây giờ mình mở nước ra, ở trong có nước, nó có cái hơi nóng, thành ra nước của mình nó cũng ấm, thì nó có không khí nó mới đẩy cái hơi nước ra. Rồi mình chà xà bông thì nó cũng ra bọt, nó cũng là phát triển, nó cũng có màu sắc. Rồi rác rồi nó linh cảm là mình cảm thấy nó sạch sẽ. Cái đó là một cách để cho mình luyện, mình nhớ tới cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mình ráng mình nhớ trong bất cứ cái chuyện gì
xung quanh mình. Thì như vậy. Dạ. Như vậy thì trong cái công việc mình làm đó, mình không có niệm theo cái kiểu niệm hành, mà mình niệm ngân vàng. Nhưng mà mình niệm cái việc mình làm thì mình cứ làm, mà trong cái đầu mình đó thì niệm ngân dài là mình ngồi chỗ vậy đó. Tôi hay làm vậy đó, thí dụ tôi rửa chén hay tôi quét sân hay tôi đi công việc đó, tôi cứ niệm ngân dài, tôi không có theo cái kiểu đó. Thì còn niệm hành mà tôi sống ở trong thành phố thì tôi thấy niệm hành khó quá.
Đó, khó thì thôi, mình để mình không có niệm hành mà mình niệm ngân dài theo cái công chuyện của mình thôi. Mình không có để ý tới chuyện khác, cái đó cũng tốt. Cái đó để mình luyện cho đi tới cái thường niệm. Còn cái niệm hành là khi nào có cơ hội mình mới làm thôi.
Dạ, chứ nếu mà mình niệm hành mà ở giữa phố rồi thì mình cũng thấy ngại quá.
Dạ, cái chỗ không phải là cái chỗ thanh thản để mình làm, hay không? Chừng nào mình có đi tới cái chỗ nào mà thanh thản, không có ai vắng vẻ thì mình làm nó dễ hơn. Còn bây giờ trong thành phố thì mình cứ tập luyện niệm Phật đi, để cho mình đi tới cái thường niệm. Bất cứ mình làm cái gì mình cũng nhớ tới niệm Phật.
Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều.
Dạ, không có chi gì. Rồi, còn gì nữa không?
Chú Bảo ơi, cho cháu xin phép hỏi ạ.
Yeah.
Hôm trước cháu có nhắn tin ạ. Cháu tuần trước ạ, cháu thở pháp luân thường chuyển ấy, thì cháu bị nhức cái vai. Thì cháu muốn hỏi là cái hiện tượng đấy thì có bình thường không?
Khi mà mình bị đau nhức á, là chứng minh nó có độc tố trong người nó chuyển chạy, cho nên mình mới bị đau nhức.
Dạ, sang tuần này thì con thấy là hết rồi, nhưng mà tuần trước thì nó nhức suốt tuần.
Thôi là độc tố trong người thôi.
Dạ.
Độc tố trong người. Rồi còn gì khác không? Nếu các bạn hết thắc mắc thì chúng ta chấm dứt cái buổi trao đổi tu học ở đây. Thì trong mấy kỳ tới thì trong mấy buổi học hàng tuần buổi tối bên Việt Nam thì cuối giờ đó, các bạn có gì thắc mắc thì hỏi trong cái giai đoạn đó. Chứ đừng cứ gửi nhắn tin riêng, tôi không có đủ thì giờ mà để trả lời hết. Nha.
Vâng. Anh ơi, thế còn các cái chương trình tu học chiều thứ bảy như này thì sao anh dự định sao ạ?
Thì bây giờ mình đã ôn lại hết phương pháp công phu rồi, bây giờ thì mình tạm nghỉ một thời gian đi, sau này có cái gì mình sẽ làm lại thôi. Chứ bây giờ thấy là cũng đầy đủ để cho các bạn ôn lại để thực hành cho nó đúng.
Dạ.
Dạ. Không cần phải duy trì nữa. Để các bạn tập trung vô, nếu mà cần lâu lâu thỉnh thoảng lên nghe lại. Tại vì khi mình nghe một lần mình không có nhớ hết. Mình nhớ nó không có chính xác. Nếu cần thì ghi lại cho nó rõ ràng, để cho mình hiểu rõ cặn kẽ mọi cái sự việc mà mình đã bàn ngày hôm nay. Thì nên nghe lại, thỉnh thoảng nghe lại. Mà nếu có nghe lại mà có những điều gì thắc mắc đó, thì mình có những buổi tu học buổi tối sau giờ chót đó, nếu mà có ai có câu hỏi thì cho biết trước, thì mình sẽ ngưng trước 15 phút vậy đó, mình giải đáp những cái câu thắc mắc liền, không có cần đợi lâu. Nhưng mà bạn đạo vô vi là cần phải nắm vững cái phương pháp công phu, cái đó là cái căn bản, cái pháp lý của mình là mình phải nắm vững. Mình nói cái gì nó chính xác, mình đừng có nói những cái gì mà không có.
Thế vậy thì trước hết là mình cứ tạm ngưng cái chiều thứ bảy đi, xong rồi chừng nào bạn đạo có nhu cầu mà đề xuất hoặc là có gì phát sinh thì mình làm tiếp vậy.
Chừng nào có gì đặc biệt lắm thì mình mới tổ chức tiếp, với một tuần mà các bạn tập trung vô học thì cũng học được nhiều lắm rồi.
Dạ.
Dạ, thế chào anh Bảo nhé.
Dạ,
bạn thân thích. Dạ, chào các bạn đạo.
Dạ,
hẹn gặp lại 7 giờ tối nay.
Chào chào chú Bảo ạ.
Chào.
Dạ.
Chào cả nhà.
Bạn đạo
em
chào. Chào anh Giang Thành.
Chào anh Bảo nhá. Chào Giang Thành.